đại đức trụ trì, kính thưa toàn thể quý Phật tử. Thì hôm nay là buổi giao lưu chót tại Như Lai Thiền Tự. Thì tôi cũng xin chân thành cảm ơn ban tổ chức và cảm ơn sự có mặt đông đủ của các vị. Chúc một buổi chiều chúng ta thật sự là an vui và tốt đẹp. A Di Đà Phật. Tôi đang nghỉ trưa, ban dẫn thỉnh gõ cửa tôi giật mình, tôi không biết tôi đi đâu không. Cho nên từ dưới lên đây tôi cứ cảm giác đi lảo đảo, không biết đi đâu. Cho nên tôi sợ làm việc kia buổi trưa như vậy lắm. Nó cứ lỡ lỡ, nó không ra gì cho nên thành ra là mình thấy rằng là tinh thần không có tỉnh táo. Các vị thấy tôi giống say rượu. Nhưng rất may là chiều nay chúng ta là cái buổi để gọi là trao đổi vấn đáp. Thì đây các vị có viết sẵn câu hỏi gửi về thì không biết là nội dung thế nào, nhưng mà thấy cái lượng câu hỏi cũng nhiều. Thì có thể là những câu nào đơn giản quá thì chúng ta bỏ qua, hoặc là những cái nào đã từng chia sẻ với các vị rồi thì cũng không cần thiết để đọc lại, tôi chỉ giới thiệu cho các vị nghe lại thôi. Còn những cái vấn đề nào phức tạp có thể không tiện để trao đổi trực tiếp thì chúng ta cũng có thể là trao đổi sau đó để tôi nghiên cứu lại. Trên cơ bản tôi sẽ tận dụng hết khả năng có được của mình để trao đổi một cách chân thành với các vị, nhất là trong cái hướng để gọi là giao lưu trao đổi để học và tu của chúng ta. Tôi cũng rất là cảm ơn các vị đã gửi câu hỏi về đây. Bây giờ hên xui bóc đại chưa biết nào không? Phải này nhỏ nhỏ mình làm cái hộp lát mình bóc không? Con này bự quá, lớn rồi ở trên mình lấy xuống. Cho nên cái câu hỏi nào hỏi sau xem như được là hỏi đầu không? Còn mấy chúng ta lật ấp lại cho lấy tính công bằng ha. Tức là bây giờ lật ấp lại lấy tính công bằng, bóc dưới lưng bóc lên ha. Tôi không thấy gì hết, chàng không thấy gì hết ha. À, coi như là không thấy gì hết đó, bốc đại đó. A Di Đà Phật, con thấy tất cả các quý thầy đều mặc y kính ngực ngoại trừ Đức Phật. Thì có lúc kính khi hở, xin thầy quan hỷ cho Phật tử chúng con hiểu thêm về điều này. Cái này thì phải trở về cái thời của Đức Phật có không? Coi coi Đức Phật ăn mặc thế nào. Các vị nhớ kỹ rằng cái biểu hiện của Đức Phật mà cái hở ngực theo cái này có không? Một số mà hở kiểu Trung Hoa đó thì cái này chỉ có hình ảnh của Đức Phật Trung Hoa thôi. Các vị nhớ kỹ cái hình ảnh của Đức Phật á, một là ăn mặc cách này, hai là hở bài vai bên hữu. Xin thưa các vị, đây là cái cách mà ăn mặc theo truyền thống của những tu sĩ Phật giáo mà các vị phải nhìn như những vị bên Nam Tông hay là những vị bên Khất Sĩ. Còn cái hở ngực mà để loài chữ vạn theo cái cách mà đó đó thì chỉ có Đức Phật của Trung Hoa. Tức là đây là một cái sản phẩm hoàn toàn hình ảnh của Trung Hoa. Song khi tự thân của Đức Phật là một là mặt kính như thế này, còn hai là mặt hở là theo cái dạng mà gọi là bài vai. Đây là hai cách mặc theo truyền thống của Đức Phật. Cho nên qua quá trình du nhập thì cái hình ảnh như Đức Phật Di Đà cũng không mang cái nghĩa phản ánh của Đức Phật Nguyên Thủy, mà Đức Phật Di Đà là hình dáng cái cách ăn mặc theo phong cách của Trung Hoa. Cho nên các vị phải hiểu điều này rất rõ. Vì vậy tự thân hình tượng hôm nay chúng ta thờ thì tôi không hiểu dẫn cái cách gì để ra cái cách mà hở nguyên cái ngực rồi lòi chữ dạng đó. Thì cái này chỉ có trên phim ảnh và trong hình ảnh thôi, chứ còn ở ngoài không ai ăn mặc cái kiểu đó được. Không có một vị sư nào có ăn mặc kiểu đó được. Cho nên chúng ta để ý những cái điều này để chúng ta nhìn lại cái việc của Đức Phật lịch sử của chúng ta. Thì Đức Phật lịch sử là một là mặt kính như vậy, quấn kính như các vị sư bây giờ. Hai là chỉ có bài vai. Đây là hai cách mặt truyền thống. Còn đó là qua quá trình du nhập ảnh tượng, phim ảnh, hình dung quá về các cách của Đức Phật Thích Ca theo góc độ đó. Và Đức Phật Di Đà cũng ăn mặc thở ngực theo cái cách đó. Thực tế không có cách nào mà dẫn y để ra cái cách đó được trên trời á. Không có một vị sư nào dẫn y để ra cái cách mà khuyết một cái dòng ngực như thế này. Cái này chỉ có một là người mẫu ăn mặc được thôi Chúng ta mặc cái đó chúng ta khoét giống như cái áo ba lỗ vậy mà Cho nên cái này nó không phản ánh được cái cách mà gọi là dẫn theo y phục của Đức Phật. Cho nên tôi nói để các vị hiểu cái cách mà truyền thống theo Đức Phật còn tại thế thì Ngài là như vậy. Còn những cái cách mà bây giờ thuộc về hình ảnh và phim ảnh thì người ta làm theo cái cách đó như vậy. Người ta kẹp, người ta gắn, người ta làm gì đó để người ta tạc lên những cái hình tượng bắt như vậy đó, cho nó không phải là cái cách ăn bằng truyền thống của Đức Phật chúng ta. A Di Đà Phật. Phật có 84,000 pháp môn tu. Vậy thì làm sao nói hết những pháp môn tu học đó? Những pháp môn đó là gì? Xin thưa các vị, cái chữ 84,000 này nó mang cái nghĩa mặc định cho số lượng nhiều, chứ nó không phải là một cái con số để đủ 84 như vậy. Những cái là 84,000 hằng hà sa số na do tha, tất cả những con số mặc định cho số lượng nhiều mà thôi. Cho nên chúng ta thấy rằng pháp môn của Đức Phật là nhiều, là nhằm gì? Để đối trị với vô lượng căn tánh của chúng sinh. Vì vậy cho nên là các pháp môn khác nhau để nhằm đối trị các phiền não khác nhau của mỗi con người, để nói lên tính đa dạng trong Phật giáo. Còn cái số lượng này thì thật tình mà nói, nêu ra như một con số mặt ước là Phật có rất nhiều cách để độ chúng sinh. Tức là chúng sinh đa bệnh, Phật pháp đa phương. Chúng sinh thì có nhiều bệnh, nhiều nghiệp chướng, nhiều gì đó, thì Phật pháp có vô số cách để đối trị. Con người có tham, có sân, có si, có ích kỷ, có hờn, có ghen, có giận, có tức gì đó. Con người nhiều phiền não gì đó, thì mỗi một cái phương pháp tu của Đức Phật nhằm giải quyết một vấn đề phiền não của chúng ta. Ví dụ như chúng ta tu theo ngũ đình tâm quán, đại khái như vậy, thì ở trong đây có ngũ đình tâm quán là chúng ta quán thân bất tịnh để lìa tham dục, quán từ bi để đoạn sân si, rồi chúng ta tu theo cái pháp quán gọi là quán nhân duyên để đoạn trừ vô minh, rồi quán giới phân biệt để đoạn trừ ngã chấp. Tất cả những cái này là những cái mà gọi là đối trị với tùy cái nghiệp chướng phiền não của chúng ta mà có những cái pháp tu khác nhau. Những người nhiều loạn động thì phải ứng dụng pháp tu gì? Thì phải ứng dụng pháp tu chỉ. Những người nhiều si mê, những người nhiều thôn trầm thì chúng ta phải tu pháp môn quán. Tất cả những cái cách tu đó nhằm đối trị với tùy tình huống khác nhau, chứ không ai liệt nêu là 84,000 pháp môn là pháp môn A, B, C, 1, 2, 3, 4, 5, 6 cho tới 84,000. Nó không phải mang cái nghĩa vậy. Vì vậy cho nên là đa dạng căn tánh chúng sinh thì có đa dạng cái pháp môn để giúp cho chúng ta giải quyết các vấn đề. Cơ bản nhất là 10 tông phái cũng nhằm cái nhu cầu tu học của quần chúng. Ví dụ như có những người thích hợp với con đường tu tịnh độ thì họ theo tịnh độ. Có những người thích hợp với con đường tu thiền, họ theo thiền. Có những người thích hợp với tu mật, họ theo mật. Cái đó cũng là thể hiện cái 84,000 pháp môn đó, để nhằm đối trị với đa dạng căn tánh của chúng sinh. Ý của câu này là như vậy. A Di Đà Phật. Phật tử tại gia chúng con có nên thọ Bồ Tát giới hay không? Và xin Thầy giải thích giới luật của Bồ Tát. Xin thưa các vị, ở đây ai thọ Bồ Tát giới thì đưa tay. A Di Đà Phật. Cũng cảm ơn các vị Bồ Tát. Xin thưa các vị, Phật tử thọ Bồ Tát giới hay không? Thọ được thì quá tuyệt vời, nhưng điều thọ để làm gì? Đây là cái tôi muốn hỏi các vị nè. Trên cơ bản nhất, Bồ Tát giới có nghĩa là đạo tục thông hành giới. Có nghĩa là cái này nó không lệ thuộc vào người xuất gia hay người cư sĩ, mà ai nghe và hiểu được giới Bồ Tát thì được thọ. Và điều mở ngoặc thêm trong giới Bồ Tát nữa là một súc sinh nghe được giới sư truyền giới thì súc sinh đó cũng có quyền phát tâm để thọ được Bồ Tát giới. Nên nhớ là như vậy. Vì vậy cái Bồ Tát giới là một cái dạng giới mở rộng. Mà điều quan trọng nhất là người thọ giới Bồ Tát để làm gì? Chúng ta thọ giới Bồ Tát để chúng ta là Bồ Tát. Còn mấy người kia năm giới cư sĩ, năm giới thì nhỏ hơn cư sĩ Bồ Tát, có phải không? Hay là chúng ta là Bồ Tát để thọ, để chúng ta hiểu ở trong đó là Đức Phật dạy gì, muốn tìm hiểu tò mò chơi, rồi trong đó là gì. Tất cả những cái này thọ nó có ý nghĩa. thọ để cảm thấy là chúng ta lớn, rồi thọ để cảm thấy là chúng ta có danh nghĩa Bồ Tát, rồi thọ để biết trong đó là gì, không có ý nghĩa. Đầu tiên nhất việc để gọi là thọ Bồ Tát là phải phát tâm Bồ Đề. Có nghĩa là chúng ta xem như là mình bước chân vào con đường thọ Bồ Tát để phụng sự cho đời, cho lý tưởng của Bồ Tát là lấy hạnh nguyện lợi ích chúng sinh làm đầu. Mình có được điều đó chưa? Hoàn cảnh gia duyên của mình đã ổn chưa? Bản thân của mình có thể là dù gặp muôn ngàn gian khổ, mình có thể một mình để hứng chịu điều đó mà không ảnh hưởng đến ai không? Không liên lụy đến bất cứ điều gì không? Chúng ta chấp nhận những hoàn cảnh nghịch ý hay là những cái hoàn cảnh bất đắc dĩ mà chúng ta vẫn làm được bằng tinh thần đại bi và vô ngã không? Đây là cái điều vô cùng quan trọng. Cho nên Bồ Đề Tâm là cái xác định đầu tiên nhất cho việc gọi là thọ Bồ Tát giới. Bồ Tát giới phải lấy Bồ Đề Tâm làm đầu mà. Cho nên các vị phát tâm Bồ Đề muốn thọ Bồ Tát giới phải tự xét mình. Kể từ hôm nay trở về sau, mình có một cái đời sống khác người. Theo luận độ Ba La Mật là phải sống theo cái hạnh như vậy. Nhưng mà bắt đầu mình phải tập vô ngã, mình phải tập từ bi, mình phải tập lợi ích cho chúng sinh. Kể từ khi mà bắt đầu mình thọ Bồ Tát giới, mình xem được chưa? Và điều quan trọng nữa, Bồ Tát giới là phải hành đại bi tâm. Vì vậy điều quan trọng nhất, người thọ Bồ Tát phải ăn chay trường. Không có một lý do thứ hai được để giải quyết các vấn đề này. Dù cái này là sự thật mà. Điều nguyên tắc nhất là thọ Bồ Tát là phải ăn chay trường, không có cái lý giải khác được. Bồ Tát dĩ lợi sanh di bổn hoài mà, lấy lợi ích của chúng sinh làm cái lợi ích cho chính mình, và phải có hạnh từ bi lợi tha. Vì vậy điều quan trọng nhất là người có thể thọ Bồ Tát rồi thì không có lý do nào nói ăn chay kỳ hoặc bệnh quá ăn chay kỳ hoặc yêu cầu bác sĩ thôi tạm ăn mạng này kia. Cái vấn đề đó là không có trong cái ý nghĩa của việc thọ Bồ Tát. Bởi vì người thọ Bồ Tát là phải xem thường sanh tử, phải lấy tất cả những lợi ích chúng sinh, vượt qua tất cả những cái khả năng ràng buộc về cái vấn đề ngã chấp của chính bản thân mình. Cư sĩ hay là tu sĩ đều là như vậy cả. Và thậm chí người thọ Bồ Tát giới thì không tu tịnh độ, nên nhớ là như vậy. Khi thọ Bồ Tát giới thì cái người này không có nguyện giảng sanh Tây Phương. Ở đây ai thọ Bồ Tát giới mà nguyện giảng sanh Tây Phương là nghịch lý của Bồ Tát. Tại vì thọ Bồ Tát giới là nguyện dấn thân vào trong cuộc đời để mà thử nghiệm chính bản thân mình mà độ chúng sinh. Về Tây Phương độ ai chẳng. Và nếu mà người về Tây Phương là một người nhát rồi, một người không có đương đầu như nghịch cảnh trần lao rồi, thành ra cái việc mà gọi là nguyện sanh Tây Phương và thọ Bồ Tát giới, hai cái này nghịch lại với nhau trong cái hạnh nguyện. Nhớ kỹ như vậy. Cho nên tôi nói các vị nhiều lần mà cái bài hồi hướng á, đời đời thường hành Bồ Tát đạo, rồi tới câu là nguyện sanh Tây Phương tịnh độ chung đó, hai cái câu này nó không có ăn ý gì giao trơn trọi. Hai câu này là một hai câu mâu thuẫn và nghịch lý. Tự nhiên đời đời nguyện hành Bồ Tát đạo, cái xuống cái câu dưới cái nguyện sanh Tây Phương tịnh độ chung nghĩa là gì? Mới có nguyện hành Bồ Tát đạo thì sợ rồi sao chạy về Tây Phương vậy? Cái này nó không có ý đó. Cho nên cái bài hồi hướng đó đó là phải coi lại. Nếu cái người mà gọi là để nguyện sanh Tây Phương tịnh độ chung thì ở phía trước là không có đời đời thường hành Bồ Tát đạo. Phải coi lại cái này. Hai cái đó vô cùng nghịch lý. Cho nên khi chúng ta là người học Phật, không khéo chúng ta làm việc ông này cặm cặm bà kia trơn trời, cứ thấy làm là vậy là làm mà không hiểu là cái gì. Cho nên nhiều cái việc mà để gọi là người Phật tử chúng ta còn bị mù mờ trên cái vấn đề mà tu học lắm. Tôi biết các vị có lòng tu, chứ không phải là không có. Các vị có tâm hướng cầu Phật Pháp thì các vị mới thọ Bồ Tát giới. Trong cái việc gọi là thọ cầu danh thì một mức độ nào đó của một số người vậy thôi. Nhưng mà các vị không nắm hết các vấn đề mà chúng ta đang làm. Vì vậy cơ bản nhất các vị tự xét mình gọi là liệu cơm gấp mắm. Không ai suối, không ai bảo. Nhưng nếu chúng ta thấy rằng chúng ta có khả năng thì chúng ta cứ làm. Thứ nhất là Bồ Đề Tâm của chúng ta là có định hướng cho cái nguyện vọng chúng ta chưa. Thứ hai, từ đây cho đến trọn cuộc đời này không có một lý do nào để gọi là thay đổi cái việc ăn chay của chúng ta cả. Và thứ ba là nếu đã gọi là thọ Bồ Tát giới thì không mang cái nghĩa là trốn chạy những khổ đau của trần ai. Những người đó phải xem trần ai là thử thách, là những bước đường mà Bồ Tát cần phải đi. Điều đó là một nguyên tắc, không có lý do nào hết. Cho nên nếu xét lại ba vấn đề đó mà có rồi, chúng ta cứ thọ Bồ Tát giới. Và bên cạnh đó, cái vấn đề đoạn ái thì tùy. Cư sĩ không buộc phải sống trọn vẹn là không có mối quan hệ gia đình, mà cái điều này cũng trong Bồ Tát giới được mở, là người cư sĩ thọ Bồ Tát giới vẫn sống tà dâm như một người cư sĩ thọ năm giới vậy thôi. Điều này mang tính cách là mở rộng của giới Bồ Tát. Nhưng nguyên tắc mà nói trong Bồ Tát giới nó có cái gì nè? Bồ Tát phải xem tất cả các chúng sinh loài trống loài đực là cha ta, và xem tất cả các chúng sinh nữ loài cái loài mái là mẹ ta. Cái câu này nó làm cho cái người mà thọ Bồ Tát mà còn đời sống tình ái đó, nó bị vướng lại cái trong ý nghĩa này. Bởi vì cái cảm giác là khi chúng ta là người thọ Bồ Tát giới, chúng ta sống một đời sống như một cư sĩ năm giới, thì nó có mang cái nghĩa là chúng ta giống như loạn mấy lưng trong quan điểm. Tại vì Bồ Tát phải nhìn cái sự luân hồi của tất cả các chúng sinh loài trống loài đực, loài này rồi loài nam là cha từ vô lượng kiếp mà. Cái nhìn của Bồ Tát là như vậy. Cho nên chính vì chỗ đó không kéo chúng ta lại nghịch với cái lý tưởng là nó như vậy. Cho nên các vị thấy nghiên cứu sâu về cái lộ trình tu học, nó là một điều phức tạp chứ không phải là đơn giản như chúng ta mà loáng thoáng hình dung. Từng vấn đề một mà chúng ta thấy là vô cùng nguy hiểm, không kéo tự chúng ta làm tầm kéo kén và tự làm khổ mình, trong khi điều kiện chưa bắt buộc mình phải chấp nhận như vậy, mà mình lại tự nguyện làm như vậy, rồi mình lại bị vướng, rồi mai này mình mệt mỏi trên con đường tu mà lòng mình chưa dứt được tất cả những duyên trần và công việc của đời mình chưa có thể mà bỏ qua một bên được, mình cũng dấn lấy cái lợi của chính bản thân mình làm cái việc mà phải trái được mất, thì cái này các vị làm khổ các vị lắm. Ý tôi là như vậy. Còn các vị thấy rằng việc lợi hại tất cả mọi thứ không màng vấn đề nữa, không là vấn đề gì của lý tưởng Bồ Tát hết á. Tại vì Bồ Tát là bắt đầu đi vào con đường vô ngã rồi. Phải là như vậy. Trước hết là thân vô ngã, và tất cả mọi hoàn cảnh sở hữu của chúng ta cũng vô ngã rồi. Và chúng ta lấy hết chúng sinh làm thân bằng quyến thuộc của mình, chứ không phải là con cái chồng vợ đây mới là quyến thuộc à, nó là như vậy nữa. Cho nên nếu mà hai đứa ở ngoài đánh lộn thì con mình binh là chưa phải của nghĩa Bồ Tát. Binh cả hai, binh cả hai, đập đập hết cả hai. Nó là như vậy. Có nghĩa là khi Bồ Tát phải lấy tất cả chúng sinh làm thân bằng quyến thuộc của ta. Cho nên tôi có giảng cái bài giảng ý nghĩa xuất gia đó. Tôi nói tu sẽ còn bận tâm với những cái chuyện mà của gia đình, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc á, thì cái đó là tu sĩ cần phải xét lại mình chưa đúng nghĩa. Một tu sĩ phải lấy khổ đau của muôn người và cảm giác như chính thân bằng quyến thuộc của mình, cái đó mới đúng. Còn nếu mà gia đình mình có hữu sự thì mình chạy ba chân bốn cẳng, còn thiên hạ có hữu sự mà kệ, bởi vì chuyện đó của người ngoài, không đúng nghĩa và phản ánh được cái lý tưởng của người xuất gia. Bởi vì trong cái lý tưởng xuất gia của những người tu là có thọ Bồ Tát giới mà. Cho nên khi các vị mà có cái tâm mà muốn thọ Bồ Tát thì tôi quý đó, tôi trân trọng các vị đó. Nhưng các vị hãy liệu cơm gắp mắm, khi nào cảm thấy được thì quyết định để làm. Đừng miễn cưỡng, đừng ham cầu, đừng cái gì cả. Mà chúng ta làm một cách gọi là chơi đó, thì trong cái cuộc đời này chúng ta sẽ không có hiệu quả. Mà Bồ Tát thuộc về tâm địa giới, cho nên có thọ trong có xả. Thọ là một lần và suốt đời vĩnh viễn, không mang nghĩa xả. Đừng nói thọ hôm nay rồi làm không nổi, nghĩa vô chùa xả, không ai xả được cho các vị hết đó. Các vị nên nhớ vậy đó. Tỳ kheo giới thì có thọ có xả, và tỳ kheo giới mang nghĩa là tận hình thọ. Có nghĩa là thọ mà đời này á, tu hành chưa đắc thì tới khi chết có nghĩa là xả giới tỳ kheo. Chết là có nghĩa là giới tỳ kheo xả, gọi là tận hình thọ. Còn Bồ Tát giới là tâm địa giới, là không có xả. Cho nên á, làm rồi đừng hối hận mà chạy vô chùa kiếm người xả, là có ai xả cho đâu nghe. Cho nên nói trước cho các vị hiểu vậy đó. Tôi có điều để mà gửi gắm cho các vị trong cái việc mà các vị nào có cái tâm muốn thọ Bồ Tát giới. Còn Cái đó là một cuộc sống lý tưởng, các vị trải nghiệm bằng cả một cái tâm mà gọi là rộng lớn, rất là tuyệt vời. Trong cuộc đời một lần để chúng ta trải nghiệm bằng cái đời sống vô ngã, lấy chúng sinh làm thân bằng quyến thuộc của chúng ta, tập quên mình để vì lý tưởng, để vì phụng sự cuộc đời. Các vị trải nghiệm được điều này cũng rất là thú vị đó. Nếu các vị nào muốn làm cái cách giang hồ theo dạng của Bồ Tát thì các vị cứ thọ A Di Đà Phật. Các vị hỏi này có tính chất mơ hồ á. Có tượng Phật Di Lặc con thờ được 12 năm, vào ngày mùng 4 tháng 10 âm lịch con đang ngồi tụng kinh, cái bàn thờ Phật tự nhiên phát ra tiếng động lớn, nhảy lên. Tượng Phật Di Lặc lắc 3 vòng rồi đứng im đó. Là hiện tượng gì? Xin Thầy Quan Thị giải đáp cho con hiểu. Cái này các vị làm giống mà thảy sinh keo á. Xin thưa các vị, cái này thì tôi không biết như thế nào, nhưng mà hồi lúc qua bên Nhật có một người hỏi tôi là họ nói là họ đang ngồi niệm Phật, cái bàn Phật tự nhiên rung lắc này kia kia nọ, đó là hiện tượng gì? Tôi nói đó động đất mộng hay á. Thì này lúc mà có bên Nhật ta hỏi tôi có trả lời cái câu đó. Còn cái này thì các vị đừng có đặt mấy cái quyền thoại vào trong đây. Cái này có đủ khả năng để các vị giải thích bằng hiện tượng vật lý, nhưng mà vì các vị bị dính trong niềm tin và quyền thoại cho nên là các vị bị bí lối suy tư. Các vị phải lại coi cho bàn Phật đó hồi đó có bỏ cái gì tầm bậy trong đó không? Có bỏ lựu đạn hay là pháo gì này kia không? Cái tại sao mà nó có vấn đề này? Cho nên các vị đừng có tưởng tượng mê hoặc. Một là cái vấn đề kê bàn Phật của chúng ta có bị vấn đề trên lệch để nó chật nó này kia kia nọ trong việc đó hay không, hoặc là chúng ta có bị cái tấm ván nó sức nó gớt hay là nó ảnh hưởng gì không. Trong cái việc này phải kiểm tra về nguyên tắc vật lý, chứ đừng có mang mà cái gọi là giải thích bằng niềm tin. Còn cái này nếu bằng niềm tin tôi cũng giải thích được với các vị nữa, cái này về hỏi Phật Di Lặc của các vị á. Tôi thì có hiểu cái vấn đề này như vậy. Tôi nghĩ là các vị kiểm tra lại cái nơi mình thờ Phật, xung quanh đó, trong đó nó có vấn đề gì, có một cái gì để gọi bung nổ, hay là gọi là một cái gì đó nó có bị bí hơi và nó có cái vấn đề gì hay không. Các vị coi lại vấn đề đó giùm tôi. Tôi không giải thích các vấn đề này theo dạng niềm tin được, mà tôi nghĩ rằng các vị cần kiểm tra lại cái vấn đề vật lý, hoặc là muốn kiểm tra hơn nữa kêu gọi các nhà khoa học vật lý lại kiểm tra xung quanh đó coi cái gì. Rồi A Di Đà Phật. Trời, các vị hỏi tôi những câu hỏi dài vậy đó hả? Này tôi đọc 3 ngày luôn á. Mình muốn hỏi cái gì mình lấy tóm tắt ý, mình hỏi ngắn gọn thôi, tràn gian đại hải ai mà đọc cho hết. Thì từng bước là tôi chia sẻ các vị, con nhìn lên chánh điện con thấy có 7 vị dược sư. Con không biết những vị Phật dược sư này có khác nhau không? Nếu khác thì khác sao? Và tại sao ta chỉ lại và biết có một vị dược sư Lưu Ly Quang Dương?
Này có
Xin thưa với các vị, thật ra mà nói đó, 7 vị dược sư không phải là thờ 7 vị mới đúng, mà thông thường người ta làm đàn dược sư là người ta làm 7 đàn, cho nên phải có 7 tượng Phật ở 7 đàn. Và vì vậy một tượng Phật thì không thể mà trưng bày trang nghiêm được cho các đàn. Tại dược sư là người ta làm mỗi một đàn, dược sư là một đàn, là một bàn thờ trang nghiêm như vậy, mà 7 bàn để làm một cái lễ cầu cúng theo dạng nghi lễ của dược sư. Thật ra cái này cũng qua quá trình phát sinh Phật giáo của Trung Hoa mới có những cái cách thức như vậy. Và cầu cúng theo dược sư, cầu an đầu năm, nó cũng mang cái nghĩa tín ngưỡng hơn là phương pháp tu. Vì vậy cho nên chúng ta thực hiện thì cũng tốt, bởi vì dựa vào kinh dược sư chúng ta thấy có rất nhiều thần thánh dạng tín ngưỡng của dân gian ở trong đó, có các vị đại tướng rồi này kia kia nọ trong đó đó, vân vân. Vì vậy trên nguyên tắc dược sư chỉ có một vị Phật thôi, nhưng mà sở dĩ chùa thờ 7 tượng là vì nghĩa của nó là thông thường người ta làm 7 đàn, và mỗi một đàn là một vị Phật, cho nên người ta phải chuẩn bị lúc nào cũng 7 tượng để khi có làm đàn dược sư cầu cúng cho bất cứ một ai thì chúng ta đủ số lượng đức Phật để chúng ta thiết lập đàn, vậy thôi. Còn nguyên tắc cho dù 7 hay 1 đều là giống nhau, dạy bởi một Đức Phật Dược Sư thôi. A Di Đà Phật. Con có thói quen là tu tập theo như các thầy dạy, đi đứng nằm ngồi cái gì cũng niệm Phật. Do vậy làm theo lời dạy, và do đó khi đang lái xe con niệm, khi rửa chén con cũng niệm Phật. Nói chung là khi không công việc con cũng niệm Phật, và ngay cả làm công việc trong sở con cũng niệm Phật. Và để ý sự tự niệm là tự nó niệm bộc phát trong con, có khi niệm ra tiếng, có khi không. Như vậy niệm Phật mà là vô niệm hay không? Nếu đúng thì tốt, không tốt. Nếu không đúng thì xin Thầy giảng giải thêm cho con hiểu rõ thế nào là vô niệm. Xin thưa các vị, trong cái này tôi chia sẻ với các vị từng phần. Từng phần thứ nhất là đi đứng nằm ngồi đều niệm Phật. Nhưng mà các vị nên nhớ rằng cái thời kỳ mà người ta hướng dẫn đi đứng nằm ngồi niệm Phật đó là thời kỳ đó chưa có lái xe, nên nhớ là như vậy. Các vị phải để ý chỗ này. Khi các vị niệm Phật mà chỉ biết mình niệm Phật thôi mà quên lái xe đó, các vị ủi một người hoặc là các vị ủi vô cột đèn là chuyện nguy hiểm, và đừng đổ thừa tại niệm Phật. Cái này là phải thực tế, nên nhớ là như vậy. Cho nên á, giữ niệm để làm cho mình được chánh niệm. Vì vậy niệm Phật để giúp cho mình lái xe có chánh niệm hơn, mà mình đừng bị tạp niệm để làm mình mất đi cái tập trung trong việc gọi là lái xe của chính mình. Điều này các vị phải cẩn thận, đừng cố chấp theo chữ nghĩa như vậy mà quên cái ý của nó là cái gì. Niệm Phật hay bất cứ một cái gì đó, tụng kinh trì chú là cách để giúp cho chúng ta được chánh niệm. Khi chúng ta dùng chữ vô niệm, bắt đầu xuyên qua cái nghĩa của thiền. Như vậy thì ở đây khi niệm Phật để được nhất tâm, đây là cái mà gọi là tịnh cần muốn đạt đến. Cái nhất tâm của tịnh độ nó đồng nghĩa với con người đạt được cái mức độ của thiền định. Còn cái vô niệm là bắt đầu chuyển qua cái dạng gọi là giác ngộ của thiền. Như vậy chúng ta niệm tới vô niệm mà vẫn niệm, thì ở đây là mang cái nghĩa là khi chúng ta đạt đến một cái mức độ là tâm không có để ý niệm Phật mà niệm Phật vẫn hiển hiện, cái đó người ta gọi là vô niệm mà niệm, theo cái nghĩa của tịnh độ. Còn vô niệm của thiền là một cái vấn đề khác. Cho nên chúng ta dùng cái chữ vô niệm, thì ở đây vô niệm phải được hiểu là khi chúng ta niệm thuần thục đến độ mà không cần để ý tới câu niệm Phật, tiếng niệm Phật vẫn vang trong lòng, cái đó gọi là vô niệm mà vẫn niệm, tức là niệm Phật thuần thục, mang cái nghĩa là nhất tâm. Như vậy thì trong cái quá trình tu của chúng ta, khi mà chúng ta đạt được vô niệm vẫn niệm đó, thì chúng ta dù không có cố ý niệm nhưng vẫn để tâm vào cái niệm đang niệm, để chúng ta giữ được chánh niệm. Còn nếu chúng ta muốn đạt được mức độ cao hơn nữa đó, là chúng ta phải đi vào cái mức độ là không có để ý tới cái niệm mà lòng vẫn là vô niệm. Tức là không cần bám câu niệm Phật nữa mà lòng vẫn không dao động, tâm vẫn thanh tịnh. Cái này là vô niệm mà niệm. Cho nên chúng ta thấy trong thiền tông có câu là vô niệm niệm tức chánh, hữu niệm niệm tức tà. Các vị có nhớ câu này không? Như vậy là vô niệm niệm tức chánh, tức là niệm cái không niệm gọi là đúng, còn niệm cái hữu niệm là gọi là tà. Cái chữ tà trong đó nó không mang cái nghĩa gọi là cái tà là tà vại, mà cái chữ tà có đó là chưa đạt được mục đích cuối cùng, chứ không phải là tà là bậy. Niệm Phật là niệm đó, tụng kinh là niệm đó, trì chú là niệm đó, cái đó thuộc về hữu niệm hả vô? Cái đó hữu niệm, như vậy cái đó là tà. Như vậy tà ở đây có nghĩa là chưa đạt được mức độ cuối cùng cho cái việc gọi là chánh niệm tuyệt đối. Phải hiểu cái chữ tà nó như vậy, chứ không phải là tà ma bại đạo bậy bạ. Phải hiểu cái nghĩa nó như vậy. Cho nên quan niệm của thiền tông xem là tất cả hành động tụng kinh niệm Phật trì chú là phương tiện. Còn bám vào phương tiện có nghĩa là còn hữu niệm, và dùng hữu niệm để giữ chánh niệm chưa phải là mục đích rốt ráo cuối cùng. Tôi cho các vị thí dụ, trong hội trường này như một cái lớp học, các vị ở dưới ồn, tôi sẽ làm gì? Tôi lấy tay tôi làm gì nè? Tôi làm gì để chi? Để lớp yên, yên lặng. Nhưng mà khi lớp thật sự yên lặng mà tôi ở đây tôi vỗ bàn thì tôi làm gì? Tôi tự ồn. Các vị hiểu cái này không? Lớp nó đang ồn thì tôi cần phải gõ thước, gõ bàn để là cho lớp yên. Nhưng mà khi lớp yên rồi tôi gõ cái này xem như là tôi động. Vậy thì tâm loạn thì cần dùng niệm thiện để trừ niệm ác. Nhưng mà tâm không còn niệm mà dùng niệm để trừ là sai. Các vị hiểu cái chỗ này không? Cho nên khi tâm đã đạt được chánh niệm thì phải xả niệm. Giống như là dùng thuyền để qua sông, khi đến bờ kia thì phải bỏ thuyền. Đã đến bờ kia còn ôm thuyền là dại khờ, nhưng mà chưa đến bờ kia mà bỏ thuyền là sai, không thể đi tới được. Các vị hiểu ý này. Vì vậy cái người niệm Phật là dùng thiện niệm. Nam mô A Di Đà Phật là thiện niệm. Nghĩ ăn cắp đồ hãm hại người là ác niệm. Nhờ niệm Nam mô A Di Đà Phật để đừng niệm cái ăn cắp hãm hại người. Vậy là đang dùng thiện niệm để diệt ác niệm, dùng niệm Phật để khống chế vọng tưởng. Khi vọng tưởng đã yên thì niệm Phật cũng phải xả. Cái nghĩa này gọi là tu vượt lên phương tiện. Vậy thì bây giờ trở lại, một người niệm đạt tới chỗ không niệm mà niệm thì cái này nên giữ trạng thái vô niệm để hiển thị cái niệm thôi, chứ không cần thiết là cần phải tác ý vào niệm nữa. Và nếu chúng ta đạt được như vậy, đó là chúng ta đã đạt được nhất tâm. Và ở đây nhất tâm nó có hai, một là nhất tâm vĩnh cửu, hai là nhất tâm gọi là có điều kiện. Có nghĩa là chúng ta nhất tâm tạm thời. Nhất tâm tạm thời là mang cái nghĩa là tạm thời lắng cặn trong ly nước này. Còn nhất tâm vĩnh cửu là khi ly nước này hoàn toàn được thanh lọc mà không còn một miếng cặn. Như vậy nhất tâm tạm thời có thể loạn trở lại cho một lý do nào đó, vì chúng ta chưa thuần gọi là nhất tâm. Vậy thì trên mức độ tu tập của chúng ta, niệm Phật đến độ mà không niệm mà niệm vẫn niệm, đó là chúng ta đã thực tập được, vượt qua được mức độ gọi là cao rồi. Các bậc thầy tổ của chúng ta nhập thất tu tập cũng trên mức độ là đạt được không niệm mà niệm. Hòa thượng Thiền Tâm nhập thất 17 năm trong quá trình niệm Phật và tu học, đến độ là hòa thượng không niệm mà tiếng niệm Phật vẫn vang mãi trong tịnh thất của mình. Đây là cái điều gọi là không niệm mà niệm, đạt được là thuần niệm. Như vậy khi đạt được thuần niệm là chúng ta đã đạt được mức độ cao của người tu tịnh độ. Còn trên nguyên tắc cơ bản nhất, những người đang dụng công là dùng niệm để trừ niệm. Vọng niệm quá cho nên phải bám vào câu niệm Phật để tạm quên đi vọng niệm, mà từ từ làm yếu đi cái năng lực của vọng tâm mà thôi. Nên nhớ là như vậy. Gieo hạt giống lành để loại trừ bớt cái hạt giống bất thiện trong tâm. Rồi mai này khi hạt giống bất thiện đã yếu dần và hết sạch trong lòng thì lúc đó cái ý niệm và niệm thiện chúng ta cũng phải quên. Thì đối với người tu tịnh độ, khi đạt được mức độ đó, người này có thể là khởi niệm để vãng sanh được. Tức là tự ý chúng ta nguyện sanh, hồi hướng tất cả những cái vô niệm, những cái hành động thiện của chúng ta để vãng sanh, thì các vị có khả năng vãng sanh Tây Phương trong bất cứ lúc nào các vị muốn. Tức là công đức niệm Phật xem như về mặt phương tiện là thuần thục. Cơ bản nhất là vô niệm mà đã niệm thì thuần thục để gọi là đạt được chánh niệm. Mà ở mức độ tu tịnh độ cũng gọi là nhất tâm bất loạn mà thôi. Như vậy khi chúng ta không còn loạn có nghĩa là tâm tịnh, tức bằng độ tịnh rồi, ngay đó là tịnh độ. Và cái này tôi muốn nói với các vị, khỏi cần vãng sanh Tây Phương thì các vị cũng đã ở Tây Phương. Đây là cái mức độ cao của những người tu niệm Phật để gọi là đạt được nhất tâm theo con đường của tịnh độ tông. A Di Đà Phật. Kinh Đại Bi và chú Đại Bi có khác nhau không? Xin thưa các vị, Kinh Đại Bi là Đại Bi gì? Ở đây cái vấn đề của chú Đại Bi là chúng ta nói như thế, còn Kinh Đại Bi ví dụ như là Đại Bi Sám Pháp đồ này kia nọ, nó phải có một cái từ gì nữa. Cái từ này thì chưa có. Cái từ Đại Bi ở đây nó mang cái nghĩa là tình yêu thương rộng lớn. Thì cái chú Đại Bi này cũng nghĩa là, chú Đại Bi này nó mang cái nghĩa là rộng lớn như thế. Thì ở đây người ta đặt cho cái chú mà chúng ta thường tụng gọi là chú Đại Bi. Còn thật sự mà nói, cái kinh Đại Bi này thì nó không có. Hay là chúng ta muốn đặt thêm cái từ ngữ gì đó thì tùy chúng ta. Cho nên là kinh Đại Bi, chú Đại Bi tôi cũng chưa thấy kinh Đại Bi mà có nghĩa là Đại Bi là sám pháp hay là gì đó, trong một cái phương pháp nào đó của các vị tổ biên soạn sau này, với một cái từ ngữ mà người ta đặt vào, hay là từ bi thủy sám rồi đó. Thì đây là cái vấn đề biên soạn sau này. Còn nguyên tắc của chú Đại Bi là cái việc mà gọi là chúng ta từng tụng là Thiên Thủ Thiên Nhãn của Ngài Đại Bi Tâm Đà La Ni đó, thì cái đó là chúng ta dùng cái từ Đại Bi để chúng ta cho cái tên gọi của thần chú đó mà thôi ha. A Di Đà Phật. Kinh Vô Lượng Thọ và Quán Vô Lượng Thọ là một không, và khi nào thì đọc? Cái này viết sao không hiểu. Tôi đây cơ bản là Kinh Quán Vô Lượng Thọ và Kinh Vô Lượng Thọ là hai kinh khác nhau. Ba kinh căn bản của người tu tịnh độ gọi là Kinh Vô Lượng Thọ, Kinh Quán Vô Lượng Thọ và Tiểu Bổn A Di Đà. Đây là ba bản kinh cơ bản nhất. Về cái nội dung cơ bản của Kinh Vô Lượng Thọ là cái kinh nói về các nguyện, giống như là trích lại từ 48 lời nguyện của Đức Phật để thiết lập trong Kinh Vô Lượng Thọ. Và Kinh A Di Đà là Kinh Tiểu Bổn A Di Đà, là kinh chúng ta thường tụng để giới thiệu một cái bối cảnh về xã hội của Tây Phương Tịnh Độ. Và trong Kinh Quán Vô Lượng Thọ là đưa ra 16 phép quán của những người tu tịnh độ. Đây là ba loại kinh khác nhau. Cho nên trên cơ bản, Kinh Vô Lượng Thọ và Kinh Quán Vô Lượng Thọ thì hai kinh này là khác nhau về mặt nội dung, nhưng cùng là ba kinh căn bản của người tu tịnh độ. A Di Đà Phật. Này hơi móc méo quá à. Thầy có quan điểm gì về vấn đề mướn ca sĩ về chùa hát ca, như vậy có đúng không? Vì theo con nghe ai cũng nói đây là phương tiện để dân chúng có dịp làm quen chùa, như vậy thiền môn cửa chùa là nơi thanh tịnh, mà như vậy có còn thanh tịnh hay không? Đôi khi con thấy và nghĩ hình như chữ phương tiện bị lạm dụng quá. Xin thưa các vị, ở đây là các vị nghĩ là đã dùng phương tiện thì không có nói là lạm dụng. Coi như là thực tế lý địa bất thọ nhất trần mà phương tiện vô bất xả nhất pháp. Trên nguyên tắc là thực tế lý địa là cái bản thể, cái chân như không có một mãi trần. Còn trong cái lối phương tiện thì không có lìa bỏ một pháp nào. Cái việc mà gọi là mướn ca sĩ về ca trong các cái chùa, ở đây cái mục đích của người làm cái đó là cái gì mới là quan trọng. Còn cái việc mà gọi là ca sĩ hát phục vụ ở đâu cũng là phục vụ. Quan trọng nhất là chúng ta đề nghị và giới thiệu các cái nội dung ca sĩ cần hát là bài hát gì, để gửi đến với tất cả mọi người chuyển tải lời Phật. Một số chùa không có điều kiện để giảng kinh thuyết pháp thì cũng có những cái sinh hoạt tương đối giữa cuộc đời. Cái việc đó không sao. Điều quan trọng nhất ai thích thì đến nghe, không thích thì thôi. Việc đó không lỗi phải đúng sai. Nhưng mà bây giờ ví dụ như tạo ra cái phương tiện để người ta đến chùa với mục đích hướng thiện, để ủng hộ cho một chương trình từ thiện hay là xây cất chùa, điều đó như là một phương tiện, việc đó hoàn toàn tốt. Còn mướn ca sĩ về để tập trung cho đông, để kiếm tiền, để đi ăn nhậu, đó là sai. Như vậy thì ở đây cái mục đích của người tổ chức ra cái đó thì ở đây người ta vì một cái gì? Bây giờ người ta có khả năng để người ta vận động các chùa theo cái dạng là đi giảng kinh thuyết pháp hay là làm một cái gì đó, tổ chức gì đó. Ở đây thì người ta có điều kiện làm như thế. Còn không có điều kiện làm như thế nhưng người ta vẫn hợp pháp để cất được một ngôi chùa. Tiền này là từ sự hỷ cúng của những người tham gia, chứ không phải đi móc túi người ta mà có thể có được. Cho nên ở đây về mặt phương tiện các vị đừng khắt khe. Tôi cảm giác rằng nếu chúng ta khắt khe điều này Chúng ta khắc khe điều này là chúng ta tự mình hại mình. Người ta chưa hại mà mình hại mình trước. Chúng ta muốn giải thoát thì ở trong hầm lửa, trong cuộc chiến cũng vẫn giải thoát. Còn chúng ta không thanh tịnh giải thoát thì có ngồi ở thâm sơn cùng cốc cũng là những cái dạng phiền lụy đau khổ. Chúng ta nên nhớ là như vậy. Cho nên tự thân cửa chùa là thanh tịnh thì ở nơi đó chúng ta có đem thân lại rải cũng vẫn là thanh tịnh như thường. Không phải là vì do cái gì đó mà cửa chùa trở nên bất tịnh hay là nhiễm ô. Còn nhiễm ô hay không là chính con người của chúng ta có nhiễm ô là cái việc đó hay không. Như vậy khi đã gọi là phương tiện thì bây giờ cái cách gì đó tôi cắt được ngôi chùa thì thôi, chứ miễn tôi không đi ăn cắp ai thôi, tôi không giảng kinh thuyết pháp được, tôi không có làm gì được, thì tôi mời ca sĩ về hát để gọi cũng là làm cái đó cho gì, cho tam bảo, cho cộng đồng à. Cho nên á, chúng ta sống giữa cuộc đời tương đối mà chúng ta nói chuyện trên mây trên gió là tại tự chúng ta hại mình trong cuộc đời này. Các vị có thể nghe lại một bài giảng tôi giảng ở tại Canada vừa rồi, Đạo Phật nhập thế và những hệ lụy. Đây là một cái bài giảng tôi phân tích để các vị thấy rằng là trong cuộc đời tương đối này thì đừng đem cái gì tuyệt đối để nói. Cho nên ở đây dù thời kỳ Đức Phật hay là hôm nay, tất cả những sự thanh tịnh chỉ là tương đối, chứ đừng bao giờ nói như ngọc lưu ly sáng ngời giữa cuộc đời là không có được. Cho nên tôi chỉ yêu cầu rằng mục đích của những người đứng ra tổ chức hãy cho chân chính và đúng nghĩa. Hãy vì tam bảo, vì cộng đồng, vì lợi ích cho cái chung. Đừng vì mượn cái đó để mang cái nghĩa là dung túng cho mình trong cái vấn đề tùy tiện để kiếm ra được cái nhu cầu gì đó cho bản thân mình ăn tiêu. Là vấn đề đó là không đúng. Còn trên nguyên tắc vì cái chung, cái phụng sự cộng đồng, cái lợi ích của nhiều người thì ở đây chúng ta làm cách gì đó không vi phạm luật pháp, không phải lừa gạt ai, mà này là sự thoải mái thành tâm của tất cả mọi người cùng chung trong một tổ chức là tốt đẹp. A Di Đà Phật. Sau khi nhập niết bàn thì hiện giờ Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni đang ở đâu? Cái này tôi nói với các vị đơn giản là như vậy. Tôi nói với các vị, khi các vị đốt lửa hay đốt ngọn đèn thì lửa tắt, lửa đi về đâu? Lửa tắt, lửa đi về đâu? Hả? Các vị chỉ lửa được đi về đâu, tôi sẽ chỉ Đức Phật ở đâu à. Nói như vậy để cho các vị thấy rằng là Đức Phật là người khi đã đi vào Niết Bàn thì không còn vị trí, không còn phương sở, không còn giới hạn, không còn không gian và thời gian. Các vị sẽ nghe lại bài giảng tôi giảng là tìm hiểu về ý nghĩa Niết Bàn trong Phật giáo. Niết bàn tự thân nó mang cái nghĩa là một trạng thái đạt được của tâm thức. Niết bàn không phải là một cõi như một thế giới Tây Phương Tịnh Độ, nên nhớ là như vậy. Không ai dùng niết bàn và tịnh độ để so sánh với nhau. Ai so sánh như vậy là khấm vô cùng. Niết bàn là một trạng thái tâm lý con người có thể đạt được ngay tại cuộc đời này, lúc còn thân ngũ uẩn như thế này. Đức Phật đạt Niết Bàn khi Ngài chưa chết mà, có phải không? Đức Phật đạt Niết Bàn dưới cội Bồ Đề thì cơ bản nhất là Ngài còn đầy đủ thân ngũ uẩn. Và thân ngũ uẩn này Ngài đã tu chứng đạt được Niết Bàn, cho nên Niết Bàn đó gọi là Niết Bàn hữu dư. Tức là trạng thái Niết Bàn vẫn còn sanh thân, vẫn còn tồn tại mang cái thân đang sống hiện tại như thế này. Sau khi Đức Phật qua đời, tức là trạng thái Niết Bàn để Đức Phật chết, thì cái Niết Bàn đó gọi là Niết Bàn vô dư. Vậy thì khi đạt được Niết Bàn vô dư có nghĩa là Niết Bàn này không còn tồn tại và giới hạn bởi thân năm uẩn nữa, thì cái đó như củi hết và lửa tắt, và lửa không đi về đâu. Cái này mang cái nghĩa là Đức Phật cùng khắp cả không gian thời gian. Ánh sáng của một ngọn đèn và ánh sáng của một triệu ngọn đèn có chọi nhau không? Không. Trong thế giới Niết Bàn của muôn ngàn triệu chư Phật hay là tất cả những người đạt Niết Bàn đều hòa quyện như ánh sáng của trăm ngàn ngọn đèn cùng trong một thế giới. Các vị có hiểu cái điều này không? Và Đức Phật như thế này, Đức Phật muốn hóa thân nơi bất cứ một cõi nước nào với một hoàn cảnh nào để độ chúng sinh tùy nguyện lực của Đức Phật. Đức Phật có quyền để hiện thân trong bất cứ một thế giới nào, một loại hình chúng sinh nào để có mặt để độ chúng sinh. Có thể Đức Phật đi vào loài cá để hóa độ chúng sinh của trong cá hay là cái gì đó, hay là trên trời hay gì đó, là Đức Phật tùy ý niệm sanh thân để có thể tùy duyên hóa độ. Còn khi đạt được Niết Bàn là đạt được chỗ vô sanh. Và chỗ đó để gọi là ở đâu? Khi chữ ở đâu có nghĩa là nó nằm trong phạm vi và giới hạn. Cái chữ đó không phản ánh được cho cái nghĩa của Niết Bàn. Vì vậy chúng ta phải hiểu Niết Bàn hữu dư và Niết Bàn vô dư, nó là như vậy. Cho nên cái trạng thái Niết Bàn là trạng thái hoàn toàn vắng lặng, chấm dứt khổ đau, chấm dứt phiền não, đạt được vô sinh, không còn bị luân hồi tử sinh và không còn bị chi phối bởi nghiệp. Đó là trạng thái của những người đạt được Niết Bàn. A Di Đà Phật. Phật A Di Đà và Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni có phải là một không? Xin thưa với các vị, đứng về mặt hiện tượng là hai, đứng về mặt bản thể là không hai. Về mặt bản thể, trăm ngàn ngọn đèn tôi nói nãy cũng không khác. Cho nên đứng về mặt bản thể, Đức Phật Di Đà và Đức Phật Bổn Sư hoàn toàn không có gì khác nhau. Đứng về mặt hiện tượng, Phật Di Đà xem như là Phật quá khứ, Đức Phật Bổn Sư là Phật hiện tại trong cái thời điểm gọi là hiền kiếp. Như vậy chúng ta có thể là suy diễn về mặt gọi là thể tánh, hay là đứng về mặt hiện tượng thời gian. Nếu thời gian có quá khứ, hiện tại và tương lai, đứng về mặt bản thể thì không hai không khác. Cho nên có một vị thiền sư hỏi một vị tịnh độ á, hỏi là Phật Di Đà bao nhiêu tuổi? Thì ông thầy tu tịnh độ mới trả lời ngay: Phật Di Đà bằng tuổi tôi. Cái gì? Cái hỏi vậy là tuổi ngài bao nhiêu tuổi? Cái ngài nói tuổi tôi bằng tuổi Phật Di Đà. Như vậy là Phật Di Đà như tuổi, để nói với tính cách là bản thể vốn đồng. Như vậy đứng về mặt bản thể, đừng nói Phật Thích Ca hay đừng nói Phật Di Đà, mà tất cả chúng ta về mặt bản thể, ta, Thích Ca, Di Đà hay là vô lượng chư Phật đều là như muôn ngàn ánh sáng trong cùng một đại thể, không hai không khác. Chỉ điều Phật là người đã thành, ta là người chưa thành, thành ra ta còn bị cột trói trong nghiệp chướng. Cho nên đứng về mặt bản thể, đừng so sánh là Phật Di Đà hay Phật Thích Ca. Còn đứng về hiện tượng lịch sử, chúng ta có quyền nói rằng Phật Thích Ca thành đạo cách nay 2500 năm, còn Phật Di Đà thành Phật cách nay là hơn 10 kiếp gì đó, theo cái từ của cái kinh Phật, là một vị quá khứ Phật. Như vậy về mặt hiện tượng chúng ta giải thích như vậy, còn mặt bản thể khỏi cần hỏi. A Di Đà Phật. Đi kinh hành có cần đi theo chiều kim đồng hồ hay không, và có cần bắt đầu đi bằng chân trái không? Xin thưa các vị, đây gọi là hữu nhiễu á. Cái gọi là đi theo chiều kim đồng hồ gọi là hữu nhiễu. Đây là ngày xưa các vị đệ tử của Đức Phật, trước khi thưa hỏi Đức Phật điều gì thì điều mà đi hữu nhiễu bên theo cái dòng chiều kim đồng hồ 3 lần, và sau đó mới quỳ lại hỏi Đức Phật. Đây là cái cách thức để gọi cung kính trước khi thưa hỏi với Đức Phật, có từ truyền thống. Như vậy đi theo chiều kim đồng hồ là đi mang tính cách nhất quán theo chiều hữu nhiễu, tức là đi nhiễu quanh bên phải. Các vị phải nói là như vậy thì chúng ta giữ, khi Đức Phật còn tại thế, thánh đệ tử hay chúng đệ tử của Đức Phật đều đi theo cái chiều kim đồng hồ xung quanh Đức Phật để mà gọi là nhiễu Phật đó, rồi trước khi mà gọi là thưa hỏi Đức Phật điều gì, thì bây giờ chúng ta cũng đi theo cái cách theo chiều kim đồng hồ như vậy, so với Đức Phật tượng cũng là như thế, hoàn lý. Còn đi bằng chân trái hay đi chân phải, cái này tại sao? Bởi vì chúng ta đi bằng cách niệm Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Vậy thì chúng ta sao? Nam là chúng ta phải khởi điểm là để đi chân trái. Nam mô A, cái này chúng ta tới chân phải. Di Đà cái chân trái, cái là Phật, cái là chúng ta chân phải. Như vậy là vì chúng ta đi theo cái từ ngữ của niệm Phật, cho nên chúng ta khởi niệm gọi là khởi đi bằng chân trái, và để kết thúc cái chữ Phật bằng chân phải. Còn nếu mà chúng ta đi bằng kinh hành là bằng chánh niệm á, thì nó muốn đi sao đi? Muốn đi có nghĩa là ở đây chúng ta đi theo cái dạng mà gọi là đi chánh niệm á, theo cái dạng mà đi kinh hành, không phải là do niệm mà gọi là đồng bộ về nghi lễ, thì chúng ta muốn bước sao đó tùy của chúng ta. Nhưng trên căn bản là phải bước theo chiều kim đồng hồ, chiều hữu nhiễu xung quanh theo cái chiều dòng thuận à, chúng ta nên nhớ là như vậy. Cho nên cái này khi tất cả mọi người đều niệm Phật để đi kinh hành thì buộc ta phải đi như vậy cho nó đẹp, nó trang nghiêm. Nó không lỗi về mặt coi như là phước báo, nhưng mà nó lỗi về cái mặt là chúng ta đi lọt xọt, không có trang nghiêm. Cho nên để thống nhất trang nghiêm thì người ta buộc rằng chúng ta phải cởi đi bằng chân trái và kết thúc chữ Phật bằng chân phải. Và như vậy chúng ta thấy một cái hàng dài đi nó đều ước, nó trang nghiêm về mặt nghi lễ rất là đẹp. Còn cái chúng ta không biết đi, chúng ta cứ đi lọt xọt, chúng ta không có lỗi về mặt tu tập, nhưng mà nó không được đẹp trong cái vấn đề xếp hàng hay đi cho trật tự thôi. Nên nhớ là như vậy. Cho nên chúng ta cần để ý về việc đó, để trong một tổ chức nào đó chúng ta giữ cho cái cách đi hài hòa trang nghiêm cùng với đại chúng. A Di Đà Phật. Nếu đi chùa mà trang điểm son phấn, đeo trang sức nữ trang, sức dầu thơm, thì theo luật nhân quả có bị quả không lành không? Tôi có nhớ có một ông thầy nào đó cũng biết, nó đi chùa mà sức son thì sau này thành con chim mỏ đỏ. Đây là một cái sự thóa mạ người ta bằng một cách là thiếu tế nhị. Đây là cái cách dùng kinh Phật không đúng chỗ mà để gọi là cái này là tùy tiện lạm bàn quá đáng. Các vị nên nhớ là như vậy. Cái vấn đề đi chùa trang sức đó là chuyện của người ta, cái đó không rơi vào nhân quả tội phước gì trong hành động đó cả. Ai cũng có quyền làm đẹp mình, vậy chứ Đức Phật làm đẹp không? Chúng ta thấy miệng Đức Phật bằng gì? Cũng sức môi son, cũng này kia kia đó, chúng ta cũng tô son két phấn cho Đức Phật vậy. Sao chúng ta tô son két phấn cho Đức Phật được, còn tự chúng ta tô son két phấn cho mình có tội? Các vị nên nhớ là như vậy. Tôi đã nghe cái này á, một số nơi người ta nói như vậy. Cho nên những cái vị nào mà giảng kinh thuyết pháp bằng cách đó là cái cách mà xúc phạm đến người ta một cách tùy tiện. Ở đây mọi người có quyền tự do, chúng ta không lỗi đạo mà cũng không lỗi đời. Chúng ta muốn sức kem, sức phấn, sức gì đã trang sức của chúng ta, đó là quyền hết sức tự nhiên. Tại sao chúng ta dùng hoa hương phấn sáp để chúng ta cúng dường cho Đức Phật được? Còn ở đây mà đối với những người cư sĩ, người ta làm như vậy chúng ta quy ra là có tội. Tội gì? Rồi nói người ta đe dọa người ta là mới mốt là đỏ địa ngục, thế này thế kia, làm chim làm mỏ đỏ, mỏ xanh gì đó, thân nhân nhân nhân. Cái này đe dọa những cái không đúng. Tại sao người ta đi nhà thờ người ta trang sức đẹp được, còn vô trong đạo Phật mà đi bằng cái kiểu mà già sắp chết như bằng mặt mày tái mét như thế đó? Tôi nói với các vị, tôi không phải kính dựng ai cả à. Chúng ta tự làm cho một đạo Phật già nua và xấu xí à. Đúng không? Mình nhìn cái tổ chức người ta, mình thấy ai cũng ăn mặc tươi đẹp, hoa son mặt phấn này kia, ham muốn chết. Nhìn về thấy Phật giáo của mình sao sắp chết không mà mình làm không à. Cho nên là cái điều này tôi bức xúc lâu lắm rồi. Nếu sự thật trong Phật có dạy cái này có tội, tôi không dám nói như vậy đâu. Mà cái này do chúng ta không biết lý do gì chúng ta phỉa ra à, để chúng ta buộc những người tu hành là phải ăn mặc rất dưới xấu xí này kia kia nọ, đây là cái chuyện không đúng. Cho nên trên nguyên tắc trang điểm sạch đẹp con người là cái lịch sử tối thiểu chúng ta cần phải có. Ăn mặc dơ dái bẩn thỉu như đi đến chỗ tập thể ai coi cho? Ở đây các vị thấy rằng việc mà gọi là cái mức độ về trang sức thì tùy mỗi người. Có người trang sức, có người không. Chúng ta không phải vì là chúng ta không trang sức rồi chúng ta chỉ trích người khác. Chúng ta nên nhớ là như vậy. Trên nguyên tắc chúng ta đi chùa, chúng ta có quyền đi tụng kinh, đi lễ Phật, ăn mặc đẹp, kính đáo, trang nghiêm, sức dầu thơm này kia để tránh vấn đề để gọi là có những mùi xú uế trong bản thân là hoàn toàn tốt. Đó là tôi nói người cư sĩ Phật tử. Còn thầy tu thì lại là một dạng khác. Thầy tu mà sức mùi thơm mà đi ngang mà thơm nực nồng đó là con được, cái đó thuộc về bóng. Cái đó không phản ánh được cái nghĩa của những người trượng phu. Vì vậy trên cơ bản nhất là gì? Tu sĩ thì cần phải đơn giản quá các vấn đề. Ở đây là nó theo cái nếp truyền thống của Đức Phật dạy. Còn người cư sĩ tôi chưa thấy bao giờ một điều lệ nào Đức Phật bắt Phật tử phải như vậy, ăn mặc phải te tua này kia, rồi mặt mày phải để đen đuôi đuổi ra này kia cái nọ. Hay là mình mẩy nó thiếu đi cái vấn đề vệ sinh mà con sức dầu ai ngồi cũng hôi mùi nực nồng thế đấy bậy bạ là nó không có đúng. Các vị nên nhớ. Cho nên chúng ta không khéo chúng ta đạo Phật trở thành một cái sắc màu u tối. Chúng ta phải hiểu là như vậy. Không có những cái điều bắt buộc và ép người Phật tử chúng ta. Cho nên trên nguyên tắc lịch sự của bản thân con người đó là được quyền, cái quyền hết sức tối thiểu và tự do của họ. Còn ví dụ như vậy, có những người mà vấn đề họ trang sức lè lẹt quá, họ bị người khác nói bà đó già rồi mà trang sức cho dữ gì đó, đó là ta tự chịu cái vấn đề của dư luận xung quanh. Nhưng ta không có chịu về vấn đề nhân quả. Người ta không bao giờ chịu vấn đề nhân quả khi mà tụng kinh lại Phật mà trang sức cho bản thân mình gì cả. Còn cái việc trên cơ bản trước đông người ai cũng có quyền làm đẹp cho mình, và điều quan trọng làm sao thủ thiếp với mình là tuyệt vời nhất. Còn ai không trang sức đó là việc của họ, tất cả mọi thứ họ có quyền, cái chuyện đó không có lỗi phải gì cả. Nhưng khi mà chúng ta về cái ý nghĩa sâu sắc của trong vậy, khi chúng ta còn quá quan trọng về bản thân thì có nghĩa là cái mức tham ái chấp ngã chúng ta còn nặng. Cái nghĩa của nó là như vậy, chứ không phải do hành động đó mà chúng ta có tội, mà cái điều là chúng ta quá quan trọng về bản thân mình thì cái mức độ mai này bản thân mình có bệnh, có tật, có khổ đau thì cái khả năng chấp ngã tham ái này nó nhiều, nó sẽ làm chúng ta khổ nhiều. Ý nó là như vậy. Cho nên chúng ta phải phân tích rất rõ ràng. Người đơn giản được thì người đó có thể là bớt dần cái sự tham ái về bản thân, thì người ta mai này có già, có bệnh, có giải vấn đề gì thì mức độ dính mắc cố chấp người ta nhẹ nhàng lần. Cái này tự mỗi người tự giác ngộ và biết mình nó làm gì. Còn cái chuyện trên cơ bản ăn sang mặc đẹp, trang sức cho chính bản thân mình, không bị tội lỗi nhân quả gì trong cái hành động đó cả. A Di Đà Phật. Các con của con không biết Phật Pháp, không đi chùa, con không biết làm sao để khuyên dạy cho chúng đến với Phật, xin Thầy dạy. Xin thưa các vị, cái câu này các vị tự hỏi và tự trả lời. Nó không biết Phật Pháp thì nó không đi chùa, thì mình dạy nó biết Phật Pháp thì nó đi chùa. Vậy thôi chứ đâu có gì đâu. Cho nên ở đây tôi nói với các vị, không ép con đi chùa, mà chỉ làm cho con hiểu Phật giáo là gì. Đây là việc các vị nên làm. Các vị ép nó đi chùa, nó đến nó không biết gì trơn, nó dòm dòm ngáo ngáo không biết gì trơn, rồi cuối cùng nó về, đi được lần hai lần nó cũng bỏ cuộc. Nhưng khi nó hiểu Phật Pháp là cái gì, các vị khỏi cần biểu, nó tự biết nó làm gì. Vậy thì điều để giới thiệu con hiểu về đạo Phật tốt hơn. Còn khi con mình còn nhỏ mình dắt đến chùa, đây là vì con mình chưa ý thức được điều đó. Phải dắt con đến chùa từ thở nhỏ, tập tiếp xúc và làm quen trong một cái môi trường để rồi truyền thống Phật giáo. Và người mẹ, người cha, người thầy hướng dẫn phải có trách nhiệm từng bước phân tích, hướng dẫn theo từng độ tuổi để dắt tuổi trẻ vào đời theo con đường hướng thiện. Đây là cái trách nhiệm của người đi phía trước, người cha, người mẹ, người thầy và cả cộng đồng của chúng ta. Khi đến chùa cũng phải có trách nhiệm với những em bé, không bỏ rơi các em, không để cho các em không hiểu gì cả, không để cho các em phải cảm thấy ngại ngùng và bơ vơ trong một cái đại thể đông người. Ví dụ chúng ta trong một ngôi chùa thấy một em bé bơ vơ không có ai dìu dắt, chúng ta phải tự biết rằng để dìu dắt em đó, hỏi tại sao và giúp em nhào trong một môi trường như ta này, không để cho các em lạc lõng và các em ngại ngùng và chán đời như thế. Cho nên đây là trách nhiệm của các thầy các cô trên vấn đề hướng dẫn, đồng thời cũng là những Phật tử của chúng ta, những Phật tử kỳ cựu, những Phật tử thuần hành ở tại các chùa, cần phải có một tầm nhìn rộng lớn và bao dung hơn nữa để đón tất cả những người chưa biết và chưa hiểu về đạo, cởi mở và không gì cái vấn đề bắt lỗi người ta. Tôi thấy các vị phần lớn là không khéo, các vị bắt lỗi những người đi chùa. Tôi đi chùa mà vậy hả, thắp nhang vậy hả, tụng kinh vậy hả, lại Phật vậy hả, vô chùa đi vậy hả, thế vậy hả, tao ở nhà luôn à. Cái này các vị không khéo, các vị là như vậy, các vị đẩy người ta ra đời với Phật pháp. Người ta cắm nhang không đúng thì chúng ta có một nhịp nào đó, à mình cắm nhang vậy sẽ trang nghiêm hơn mà không mang cái nghĩa là rầy la và chỉ trích người ta. Còn chúng ta thật sự cơ bản cái điều đó không thuộc về tội lỗi, kệ họ, họ chưa quen, mai này họ quen từ từ. Còn hồi sáng tôi có nói ăn mặc vậy vân vân, các vị nhớ kỹ, khi người ta hiểu được đạo Phật, người ta biết người ta tự làm gì. Cho nên cứ mở cửa, cứ thoải mái rộng lòng để đón tất cả mọi người cùng đến. Điều quan trọng hãy tận tình giải thích cho người ta hiểu đạo Phật là gì, chứ không có mang chấp mắt một vài hình tướng, vô tình làm một hàng rào ngăn cách giữa đạo và đời. Đây là cái mà chúng ta đã hướng từ nhiều năm về trước. Rất có thể trong năm 10 năm qua chúng ta đã cởi mở hơn nhiều, nhưng mà trong quá khứ tôi thấy tự mình đào hố ngăn cách giữa Phật giáo và cuộc đời không ạ. Trong khi không biết chúng ta ở trong đó làm cái gì mà ai đến cũng tội cho nó, này tội kia tội nọ tội nghe, không ăn chay tội, ăn chay vậy tội nghe, ăn kia tội nghe, không tụng kinh thôi tụng về tội, tụng kia tội nọ tội, tao bỏ hết ông làm gì cho trời. Cho nên các vị không kéo, các vị đi đe dọa người Phật tử, người ta không tu, người ta không thấy tội gì hết trơn á, vô mới vô chùa nhiễm tội hết trơn tội. Như vậy các vị có phải đi hăm dọa người ta không? Như vậy một đạo Phật mà đi hăm dọa người ta đâu phải là giới thiệu đạo Phật đến mọi người, không đúng. Tôi nói thẳng là như vậy. Cho nên cái sự cởi mở thoải mái không mang nghĩa là tùy tiện phá hoại tổ chức, mà vấn đề để mà gọi là mở rộng lòng để tiếp đón chúng sinh. Chúng sinh nó vốn vậy đó, bởi vậy giúp một người tu hành đâu phải dễ đâu. Cái chuyện mà gọi là từ bỏ những thói quen trong cuộc đời là không dễ. Họ đã bước chân đến chùa là họ giỏi lắm rồi, thay vì giờ này họ đi nhảy đầm à, mà giờ họ bước đến chùa là họ giỏi rồi. Và vì vậy phải mở rộng lòng từ bi và có hiểu biết một cách tối thiểu đến mọi người để hướng dẫn họ về cái nẻo thiện. Các vị có thể xem bài giảng tôi giảng là hãy đưa đạo vào đời, các vị sẽ hiểu những vấn đề này tôi nói hơn. Ai gì đâu mà xin thưa các vị, cái vấn đề này á thì tế nhị như tôi cũng chia sẻ, đạo hòa hảo có liên quan gì với đạo Phật không? Và họ thuyết pháp có nói về Đức Phật nhưng họ không tôn thờ Đức Phật. Xin thưa các vị, hòa hảo là chuyện của hòa hảo, Phật giáo là chuyện của Phật giáo. Còn chuyện họ cập nhật lời Đức Phật hay là cái cách xưng tụng Đức Phật gì trong cái quan niệm tín ngưỡng truyền thống của họ, đó là chuyện của riêng họ. Các vị nên nhớ rằng hòa hảo có từ cái giai đoạn mà gọi là của thế kỷ 20, tức là những cái sinh sao gần đây, chứ nó không mang cái nghĩa là một học thuyết truyền thống nào đó. Cho nên trong một bối cảnh lịch sử có rất nhiều tôn giáo cùng có mặt, trong đó hòa hảo, cao đài, và đó là những cái mà nó xuất phát từ trong những giai đoạn nửa đầu thế kỷ 20. Như vậy thì tất cả những cái điều này tôi muốn bị là Phật giáo trở thành tín ngưỡng dân gian từ rất lâu, cho nên ai cũng có quyền chọn một góc độ nào đó trong Phật giáo để nằm trong học thuyết của mình. Cao đài cũng không từ bỏ được những điều Phật dạy. Cơ bản nhất là trong cao đài 80% những lời Phật dạy đã nằm trong đó, bên cạnh 20% còn lại của Cổng giáo và một chút ít của Thiên Chúa. cơ bản nhất là một sự tổng hợp của một quá trình của những tôn giáo trước đó đang phát triển và thịnh hành, tổng hợp lại trong học thuyết của chúng ta. Hoàn hảo cũng không ngoài cái việc đó, ngoài những tín ngưỡng truyền thống dân gian, họ tập hợp những lời Phật dạy trong đó và riêng lấy câu niệm Phật Di Đà làm cho cái sở niệm của họ, và bên cạnh đó mang cái nghĩa từ thiện á trong xã hội và lấy thêm những cái gọi là tín ngưỡng dân gian để bổ sung vào trong học thuyết của mình, và bên cạnh đó thì có lấy những cái vài ý tưởng của đạo hiếu nghĩa để bổ sung vào trong các học thuyết. Vì vậy đây là một vấn đề gọi là những tôn giáo có mặt trong giai đoạn của thế kỷ 20 trên Việt Nam, chứ không mang cái nghĩa của một giáo chủng nào trên thế giới, của những người như Đức Phật hay là các cái vị như Khổng Tử hay thậm chí kể cả Thiên Chúa. Thì ở đây họ không có được những cái điều mang tính cách lịch sử như vậy, mà điều đây là do của một người nào đó đứng ra tổ chức và tập hợp lại những cái gì trước đó cảm thấy có lợi ích, có ý nghĩa, họ bổ sung vào trong họ, nó thuộc về cái dạng tổng hợp để trở nên một cái mới trong chính họ mà thôi. Thật sự nói mới mà không mới gì cả, bởi vì cái đó qua quá trình truyền thống, qua tín ngưỡng, qua học thuyết, nó đã có trải dài hàng ngàn năm rồi. Họ là những cái tập hợp nhất thời trong một cái để rồi gắn một cái tên mới mà thôi. A Di Đà Phật. Con có xem vài em nhỏ của đạo Hòa Hảo nói pháp, chúng con có nên tin và hiểu đó là chánh pháp hay không? Xin thưa các vị, đã là chánh pháp thì không nhỏ và không lớn, nhưng điều quan trọng nhất là tôi muốn nói như thế này. Việc mà tôi đã từng chia sẻ mượn những đứa nhỏ mà để gọi là thần thánh quá về nhân cách của nó, đây là các vị đang hại mấy đứa nhỏ. Tại vì những đứa bé này nó không ý thức được nó đang làm gì, mà những người khác lại tôn xưng nó là thánh thần, là Bồ Tát, là gì đó. Đây là các vị gắn cho nó cái sứ mạng quá lớn, trong khi nó là những trẻ con rất là thơ ngây, đầu óc trong trắng, mà những người đứng phía sau nó vì muốn cái mục đích gì, cho nên mượn những đứa trẻ lanh lợi, tương đối có thông minh, rồi để chúng ta buộc nó phải làm những điều mà để thực hiện theo cái nguyện vọng của chúng ta. Đây là cái mà cái đầu của người lớn đã làm khổ cho mấy đứa nhỏ. Cho nên tôi nói với các vị rồi, không có thần thánh gì trong các vấn đề này, mà chỉ có một điều là đáng thương nó như một nạn nhân của những người có mục đích. Cho nên vì vậy cái chuyện đúng thì không có nhỏ hay là lớn, nhưng mà cái điều quan trọng là những đứa trẻ này là do học thuộc lòng. Rồi để nói ra những cái điều đó, thật ra những đứa trẻ này bản thân rất là lanh lợi. Nếu chúng ta nuôi dưỡng nó tới nơi tới chốn bằng cách đúng nghĩa, đây là những đứa em gọi là có cái tầm gọi là phát triển tốt sau này. Nhưng mà chúng ta buộc nó làm một cái này, mai này nó lớn lên nó không biết nó là ai, nó không biết nó là thánh thần hay là nó là người phàm. Bởi vì khi đủ tuổi trưởng thành, giới tính phát sinh, thì lúc đó tất cả những cái chuyện phức tạp trong con người nó không hiểu nó là ai cả. Thiên hạ thì cứ quỳ bợp và cho nó một tôn xưng thần thánh, trong khi con người nó có rất là nhiều những ý tưởng của một chúng sinh bình thường. Tại sao chúng ta phải làm khổ nó bằng cách đó? Hãy để cho các cháu tự chọn con đường của chính mình, hãy để phát triển một cách rất tự do, và không do ai đầu độc để o ép bằng cách đó. Cho nên ở đây tôi thấy một số người tận dụng như vậy mang cái nghĩa là nếu chúng ta cảm thấy vui chơi để khích lệ cho mấy đứa nhỏ học Phật thì được, còn nếu chúng ta xem như là một vị thần thánh Bồ Tát Hòa Thượng tái thế La Hán gì đó, đây là cái quan niệm bậy bạ không đúng lý gì cả. Cho nên các vị nên nhớ, không có một vị thánh thần Bồ Tát nào mà trường ương ra giữa công chúng để giới thiệu như thế. Đừng có những cái quan niệm bậy bạ như thế là không đúng trong con đường của Phật giáo. A Di Đà Phật. Bà nội con trước khi mất có nói là để bà đi dự hội Long Hoa, như vậy thì bà nội con có được giảng sanh không? Xin thưa các vị không hỏi bà nội, các vị hỏi thầy. Giảng sanh không hỏi bả chứ tại sao hỏi tôi? Nhưng mà tôi nói với các vị nha, gọi là hội Long Hoa này á, bà nội của các vị chết đi tái sinh lại 100 lần trên cuộc đời này cũng chưa bước tới hội Long Hoa nữa. Tất cả những cái từ mà để gọi là hội Long Hoa này kia này nọ trong cái này đó, coi khi các vị bị những người khác lợi dụng về từ ngữ để mà mê hoặc chúng ta. Cái nghĩa của Long Hoa nó không mang cái nghĩa là đi đe dọa thiên hạ để khủng bố tâm lý, Mà ở đây là cái nghĩa của Long Hoa là mang cái nghĩa là Đức Phật Di Lặc tương lai sẽ hạ sanh dưới cội Long Hoa. Như vậy cái Đức Phật Di Lặc tương lai là bao nhiêu kiếp? Trong cái thế giới hằng hà xa số về sau, cái số năm này chết đi tái lại 1000 lần trên cuộc đời này, chưa tới cái hội đó nữa. Có nghĩa là sau thời của Đức Phật Thích Ca, tức là thời hiện kiếp đến đời tương lai, thì ở đó sau khi con người á giảm tuổi thọ, mỗi 100 năm giảm kỷ một lần, và từ cái giai đoạn 84.000 tuổi giảm tới còn 10 tuổi thọ là kết thúc, thì thay đổi cái thời cuộc là con người từ 10 tuổi mỗi 100 năm tăng lên 1 tuổi theo cái hướng chiều thiện, cho đến 84.000 tuổi thì thời điểm đó Đức Phật Di Lặc ra đời. Như vậy các vị cộng trừ nhân chia về số lượng này là bao nhiêu năm tháng nữa. Cho nên chúng ta chỉ nói rằng đương lai hạ sanh từ thị Di Lặc Tôn Phật, tức là một thời tương lai xa xôi nọ, tức là mai này có một Đức Phật Di Lặc họ Từ sẽ sinh ra dưới hội Long Hoa. Ý nghĩa của nó là như vậy. Cho nên những người đã hội Long Hoa nơi này, họ Long Hoa nơi kia, nói tầm bậy, nói không hiểu đó là cái gì. Cho nên nó cứ hỏi là hội Long Hoa chỗ này, hội Long Hoa chỗ đó, năm này hội Long Hoa, năm kia hội Long Hoa. Đó là những cái cách phịa bài đạt mê tín, lợi dụng từ ngữ để tung quả mù vào quần chúng mà thôi. Các vị nên nhớ và ý thức điều này, đừng để bị lừa đảo. A Di Đà Phật. Nếu con gặp con bò cạp, con ruồi ở trong nhà mà con giết chúng chết, như vậy con có tội sát sinh không? Thưa các vị, con muỗi các vị giết chết cũng có tội nữa, con kiến các vị đạp chết cũng có tội nữa. Trên nguyên tắc gọi là sinh mạng của chúng sinh, là chúng ta đụng chạm cái gì là có tội cho đó. Khỏi cần học Phật, khỏi cần biết, khỏi cần là ai, các vị là một ngoại đạo, các vị là người chẳng tin cái gì, đó là chuyện của các vị. Còn vấn đề tội là quy luật của nhân quả. Đạp con kiến cái tội của chính con kiến, cỡ con kiến, và giết con muỗi cái tội cỡ con muỗi, giết con bò cạp cỡ con bò cạp. Nhưng khi chúng ta cảm thấy rằng một con bò cạp có thể hại những người khác, nguy hiểm, điều này nguyên tắc là vì vấn đề phải giết con bò cạp để sự an toàn của những người khác. Đây là nguyên tắc của loài người phải làm. Ví dụ bây giờ chúng ta thấy một con rắn hổ, chúng ta nói là vì giữ giới không sát sinh, giết rắn hổ sẽ có tội, như vậy để nó mổ 2-3 người chết, vậy cái nào nguy hiểm hơn? Cho nên ở đây, nếu vì vấn đề an toàn của con người thì chúng ta phải ra tay làm điều đó thôi. Chấp nhận cái lỗi về giết con rắn để chấp nhận cái phước cứu con người, đây là nguyên tắc. Chúng ta có quyền lựa chọn giữa cái được và cái mất, cái nào có giá trị hơn chúng ta sẽ làm. Như vậy nếu một người cố chấp về điều đó để ảnh hưởng đến con người, ví dụ bây giờ con rắn ở trong nhà, nếu cảm thấy đuổi nó ra ngoài đường để giữ an toàn mọi người, chúng ta cứ đuổi. Nhưng hoàn cảnh không có cách khác, cần phải xử lý để giải quyết an toàn cho một con người, chúng ta buộc phải làm điều này thôi. Trên nguyên tắc làm thì sẽ có tội, nhưng cái phước để cứu một con người đó là một vấn đề khác. Cái phước cứu con người lớn hơn là chúng ta kết liễu một con rắn. Như vậy thì ở đây chúng ta có quyền tự chọn lựa trong các hành động một cách thông minh. Còn Phật nói là Phật nói theo nguyên tắc của nhân quả. Với bất cứ cách nào, với bất cứ một chúng sinh nào, chúng ta dai thì trả. Không phải là giết con kiến để đầu thai là con kiến để trả, nó phải là cái nghĩa vậy. Không phải là giết con gà chúng ta tái sinh là làm con gà để trả, nhưng có lý do phải trả tương đương với sinh mạng của một con gà. Điều này là điều của nguyên tắc nhân quả. Khỏi cần bào chữa, khỏi cần phân bua. Anh có tôn giáo nào kệ anh, anh có tin hay không kệ anh. Nguyên tắc này là một quy luật của cuộc đời. Đức Phật là người giác ngộ được quy luật này, chứ không phải Đức Phật sáng chế ra những điều này để ràng buộc và đe dọa tâm lý người Phật tử. Cần anh hiểu là như vậy. Cho nên tôi nói với các vị, cái gì tha được cho chúng sinh trên cuộc đời này thì nên cố mà tha. Ý tôi nói vì chỗ đó, có nghĩa những cái không cần thiết chúng ta đừng làm sát. Bởi vì vô cớ chúng ta tạo nghiệp, cho dù một con kiến nó quá nhỏ cũng là nghiệp. Nên nhớ là như vậy. Cho nên ở đây, cái gì bất đắc dĩ không có cách khác để bảo vệ sự an toàn, để bảo vệ tránh dịch bệnh gì đó, đó là việc của con người, bảo tồn sự sống. Trên nguyên tắc xịt thì cứ xịt, nhân quả cái chuyện của nó là như thế. Nhưng mà sự an toàn sự sống của con người để chúng ta làm muôn vàn thứ lợi ích khác nữa. Chứ còn bằng không chúng ta bị lệ thuộc những điều đó, chúng ta có thể bỏ mạng chết trước khi chúng ta hành động tất cả các việc lớn trong cuộc đời, thì cũng rất là uổng phí khi chúng ta thuộc về máy móc. A Di Đà Phật. Người ăn chay có cần phải kiêng ngũ vị tân như hành, hẹ, tỏi, nghiền rau húng, quế do truyền thuyết chuyện bà Thanh Đề này biến cách dữ dội luôn á. Cho các nhà tu ăn bánh gói nhân thịt chó, nhưng nhờ Đức Phật báo trước nên các nhà sư không ăn và đem theo bánh của mình mà ăn, còn bánh của bà Thanh Đề đem về đổ đi. Rồi các cây rau như hành, hẹ, tỏi, tiền hương, quế được mọc lên, do đó người ăn chay phải kiêng năm ngũ vị đó. Xin thầy hướng dẫn cho đại chúng rõ. Xin thưa các vị dị bản quá nhiều. Các vị phải hiểu rằng là cái việc mà học tu theo Phật giáo nó phải dựa vào những truyền thuyết như thế này. Lấy truyền thuyết như thế này rồi để cấm những cái người Phật tử, những người ăn chay là sai lầm. Không có một đạo Phật nào dựa vào những tín ngưỡng do truyền miệng mà để rằng mọi người cần phải làm những cái như thế. Tại sao làm và tại sao không? Trong năm loại ngũ vị tân là hành, hẹ, tỏi, nén và hương cừ, chứ không phải là nghiền người cao húng quế rồi này, trong này không phải là như vậy. Chúng ta nên nhớ là như vậy. Chúng ta dựa vào truyền thuyết của bà Thanh Đề thì cái chuyện đó của truyền thuyết, cái điều đó nó cũng không hẳn là phản ánh về lịch sử. Và một khi trong chùa có đề cập đến vấn đề ăn và không ăn các loại này, nó cũng không phải vì những cái chuyện của bà Thanh Đề. Đó là cái cớ mà chúng ta nói thôi. Trên thực tế, hành, hẹ, tỏi, nén và hương cừ, các vị biết rằng đây là năm loại mà bản chất của nó đó có tính cách kích thích về dâm dục. Cho nên ở đây, khi chúng ta ăn và không ăn, nó không mang cái nghĩa là ăn một củ tỏi vào miệng, nó mang cái nghĩa tội lỗi, nó phải là như vậy. Tôi hỏi các vị, hành, hẹ, tỏi, nén, cái đó là chay hay mặn? Chay. Và như vậy chúng ta ăn chay và ăn những thực phẩm chay này thì tội gì? Không có tội gì cả. Nhưng tại sao ở trong chùa có những nơi kêu là không và có những nơi thì ăn? Tự thân ăn hành, hẹ, tỏi, nén kiểu không tội lỗi gì cả, bảo đảm 100%. Ai ăn cái đó có tội nhiêu để hết đầu tôi, tôi chịu hết cho các vị. Nhưng ở đây chúng ta phải biết rằng sở dĩ hạn chế ăn và không ăn là vì sao vậy? Nhất là những người tu, người tu là đời sống độc thân, cho nên bản thân của chúng ta về mặt bảo hòa, về tâm sinh lý cơ bản nhất đã ổn rồi. Nếu chúng ta ăn nhiều các cái thứ này để mang chất kích thích, có nghĩa là khó bảo vệ được thân tâm, vì vậy phải hạn chế. Còn cái nghĩa là khử năm bảy củ mùi gì đó, đó là chuyện không đáng là cái gì để bận tâm. Còn nếu chúng ta cảm thấy rằng chúng ta không bận tâm về việc này và chúng ta cũng không và vấn đề gì, chúng ta làm chủ được tâm ý mình tốt, thì có ăn cả thúng tỏi kệ các vị cũng đâu sao đâu, không có gì cả. Tự thân là như vậy. Cho nên ở đây Đức Phật là một nhà y học rất là đại tài. Đức Phật biết rất rõ tính chất của các loại thức ăn mà để giúp cho đệ tử mình an toàn, chứ không phải ăn cái đó vô là vì chuyện bà Thanh Đề, ăn rồi bị tội là ăn thục lưỡi, không có những cái chuyện như vậy. Đừng có bịa ra những cái đó mà đi đe dọa thiên hạ. Người cư sĩ Phật tử cũng vậy. Chúng ta ăn thì cũng không sao, nhưng mà ở mức độ là nếu chúng ta ăn cái đó để mà quá nhiều, nó sẽ tạo cho chúng ta nhiều chất kích thích về tình dục. Như vậy cái việc đó gọi là bảo vệ con người của mình không tốt, nó có thể bừa bãi trong các cách sinh hoạt về tính dục mà thôi. Còn cơ bản nhất, chúng ta không phải ăn cái đó để gọi là có tội hay là gì cả. Nó là một loại thực phẩm chay hoàn toàn 100%. Còn trên nguyên tắc ở chùa chúng ta khử chút đỉnh là làm này kia, hay Tết chúng ta làm kiệu rồi đó, đó là chuyện rất là bình thường, không lỗi phải đúng sai gì cả. Đừng khắc khe những thứ vặt vãnh như vậy và không hiểu đúng nơi, để chúng ta đặt vấn đề tội lỗi bằng những cái không đúng cách và tự chúng ta làm hại một số người mà vấn đề gọi là họ khắc khe quá đáng, để họ vu cáo những cái chuyện bậy bạ là chuyện không nên trong chốn tiền môn. Tại vì là mình con và chồng Con tiền bạc làm để chung, nhưng có khi con xài riêng không muốn cho chồng con biết, thì con có bị phạm vào giới phạm không? Nhưng con không xài cho riêng bản thân con, như khi nào đi chùa tu học hoặc cho tiền làm từ thiện.
Xin thưa các vị,
cái này chừng nào mà ngoại tình cho trai thì có tội. Chúng ta nên nhớ là cái việc này á, chúng ta đừng có máy móc trong cái việc mà gọi là làm phước á. Thì ở đây tôi nghĩ rằng nếu bất cứ một hành động nào xài mà không vì vấn đề của riêng mình, tức là không có lỗi trong cái việc đó, vì làm cái lợi ích chung, thậm chí có thể là cho cha mẹ của mình khi quá nghèo khổ mà chồng không chấp nhận vì điều đó, thì chúng ta là sử dụng một cách bất đắc dĩ. Cái này gọi là bất đắc dĩ thôi. Còn trên nguyên tắc đạo lý của vợ chồng thì cần phải giúp chồng hiểu rõ các hành động của chúng ta để cả hai cùng thực hiện một công việc thì trọn vẹn và tốt hơn. Chúng ta cũng không nên nhát nhúa rồi chúng ta lén lút chồng như vậy. Về cái mặt đó, sau này nếu chồng phát hiện được, về mặt thực tế chúng ta trở thành kẻ tình ngay mà lý gian. Vì vậy sau này chồng cảm thấy rằng tại sao tài khoản của mình xài không có bao nhiêu nhưng mà lại thâm hụt như thế, vậy vợ tôi đem cho ai, cho thằng nào? Người ta có quyền vu cáo mà chúng ta không biết bào chữa như thế nào. Vì vậy trong cái việc hành động tốt của chúng ta, cái đó là tốt, nhưng mà cái tốt của chúng ta không khéo léo thì chúng ta có thể gặp một vài cái rắc rối trong cuộc đời sống thật của chúng ta về mối quan hệ của hai người. Cho nên điều quan trọng trước hết, nếu chúng ta thấy rằng thuyết phục chồng không được thì chúng ta có thể ở một mức độ nào về tiền của cá nhân chúng ta đó, chúng ta sử dụng để gọi là an toàn cho hôm nay và ngày mai. Còn nếu không cho phép nữa thì chúng ta cứ bảo vệ hạnh phúc và mối quan hệ của gia đình là tốt nhất. Xin thưa các vị, cái việc có tiền không cho người ta là không có lỗi, ích kỷ của con người là không có tội, tôi bảo đảm với các vị. Nhưng điều quan trọng là ích kỷ có nghĩa là không sanh được phước mới. Vì vậy tận hưởng phước cũ mà không sanh được phước mới, phước cũ hết thì chúng ta phải chịu. Đây là cái điều mà người ta hay suy nghĩ vậy thôi. Còn nguyên tắc cái việc mà chồng không làm cái việc bố thí, cái đó đừng sỉ vả chồng là cái gì hết trơn rồi á, anh chưa đủ rộng lòng để làm điều đó. Còn nguyên tắc anh có sai phạm luật pháp không? Không, anh cũng không lỗi đạo, không có lỗi đạo gì hết. Điều quan trọng nếu anh dành tiền đó để cho ăn chơi riêng mình mà bỏ mặc vợ con, anh lúc đó anh mới có lỗi. Xin thưa với các vị, cho nên tôi muốn nói với các vị là khi tu tập đừng một chiều, phải hiểu là như vậy. Tôi chỉ mong rằng là có những người Phật tử vì quá vì làm từ thiện hay là quá vì đạo, cuối cùng á những tài khoản nó bị mất viết đi, và sau này vợ chồng lục đục, thậm chí có những người dẫn đến chuyện ly hôn và phá vỡ gia đình, thì cái này là để có những cái hậu quả đáng tiếc cho mối quan hệ của những vợ chồng đó. Tôi nghĩ điều này đừng cố chấp, vậy là không nên. Cho nên trong trường hợp mà chồng mình chưa phát tâm được thì chúng ta có thể dành riêng theo khả năng có được của chúng ta để thực hiện điều đó, mà không lạm qua cái vấn đề tài chánh của chồng. Và tìm cách trong quá trình cuộc đời sống của chúng ta, tìm cách thuyết phục, phân tích, giúp chồng hiểu được cái việc đó là việc nên làm, để chồng với chúng ta cùng làm. Mà người ta nói rằng đồng vợ đồng chồng tác biển đông cũng cạn. Đó là cái đạo lý của con người, không gạt ai, cũng không quá đà, để bảo vệ hạnh phúc thực tế của chúng ta cũng như cái phước báo lâu dài cho mỗi gia đình. Đó là sự khôn ngoan của mỗi người vận dụng cái cách để làm đó cho tốt đẹp. A Di Đà Phật. Nếu người ta làm giấy tờ xin tiền mà trong khi người ta không nghèo và lừa dối để xin tiền nhà nước, vậy có tội không? Xin thưa các vị, cái này thì cái việc rất là cá nhân của mỗi con người. Nhưng mà tôi muốn nói với các vị, cái việc nào nó nói chung nó cũng có giá phải trả của nó hết á. Cái này tôi có giảng với các vị trong một cái bài giảng gì mà tôi có kể lại cái vụ mà cái gia đình mà gọi là đi nhận tàu cá rồi để lấy tiền bảo hiểm đó, và sau này khi người ta tìm ra được thì người ta bị phạt ở tù và người ta bồi thường rất là nhiều đó. Thì cái này tôi giảng trong bài giảng gì tôi quên mất tiêu rồi. Thì trên nguyên tắc tôi muốn nói với các vị là vậy nè. Có một cái cô này ở Na Uy, cô viết cái mail cô gửi tôi là do cổ khai gian về vấn đề cổ và các cháu bé đó, để cô nhận tiền của nhà nước đó. Thì cơ bản nhất một tháng như vậy cổ có ra phạt 6,000 đô, chứ không phải là ít đâu. Là tức là trong cái quá trình cổ khai vấn đề là cổ có con vậy đó, rồi cổ không đi làm vậy vậy, nhưng mà vấn đề đó là cổ vẫn đi làm mọi thứ, nhưng mà riêng cái tiền mà trợ cấp đó là 6,000 đô. Nhưng mà các vị nên nhớ là cổ nghĩ rằng nếu cổ khai gian như vậy mà cổ gửi về được gia đình 6,000 đô như vậy thì quá là tốt. Cho nên cổ cảm thấy rằng cổ vui với việc đó. Nhưng mà trớ trêu một điều là kể từ khi đồng tiền nó có mặt ở gia đình một cái cách dồn dập mà ngang hông như vậy, cuối cùng biến thành gia đình trở thành cái kẻ ăn chơi bài bạc và nhậu nhẹt. Cho nên gửi bao nhiêu tiền cũng không đủ, mà đồng thời cũng phải đem dùng hết tiền của cổ gửi về nhà cũng đủ nữa. Và sau đó khi cổ giác ngộ được Phật Pháp, cổ từ bỏ cái hành động đó và cổ có mail cho tôi cổ trao đổi. Thì tôi nói với các vị rằng quy luật nhân quả của mình mà gọi là nó không đúng thì nó có cái lối để nó đi. Đó là nguyên tắc. Đây là khỏi cần vấn đề gọi là gì hết á. Lương tâm của con người, quy trình của nhân quả không có cách khác hơn được. Không có cái gì các vị qua được quy luật của nhân quả. Các vị có thể nhất thời các vị lừa được cái giấy vấn đề đó của một tổ chức hay là của nhà nước, nhưng không có nghĩa là việc đó là chúng ta có thể được hạnh phúc dài lâu. Chắc chắn là như vậy. Cho nên cái gì xứng đáng với cái công mình, thực tế cho dù việc đó không cần thiết. Tôi thấy những người Phật tử rất là hay vậy nè. Họ nghĩ rằng họ có thể ăn tiền nhà nước được á. Tức là họ đã độ tuổi đó, nhưng mà họ thấy rằng con cái lo đủ rồi, cho nên họ nói thôi cái đó để dành cho người khác nghèo khổ hơn họ, cho nên họ cũng không cần. Tôi thấy này rất là đáng trân trọng, bởi vì họ nghĩ rằng cái việc đó là như vậy. Nhưng chính cái chỗ họ sống có đức như vậy, cho nên con họ cũng có đức, và những người sống rất là hạnh phúc, gia đình rất là tốt. Cái việc đó là nguyên tắc của nhân quả, nó như vậy thôi. Lương tâm nó sống có đức mà. Cho nên các vị xem là cái bài giảng là hãy tập cách sống tốt. Tôi có chia sẻ với các vị về những ý nghĩa trong đó. Cho nên riêng tôi, người Phật tử đừng nên lừa bằng cái cách này. Cho dù nhà nước không biết nhất thời thì chúng ta cũng không nên làm điều đó. Đừng để lương tâm mình bị mô động, giống như bài giảng hồi hôm tôi nói với các vị. Anh Di Đà Phật. Cái này để tôi chia sẻ các vị để hiểu câu này, nó cũng ý thú nè. Có người bạn nói là mình lớn thầy nhỏ hơn mình, thầy ngồi ghế mình già hơn sao mình lại thầy. Thầy xin giải đáp dùm cho các vị. Xin thưa với các vị, các vấn đề nghi vấn của xã hội thì cũng phải được giải quyết cho tới nơi tới chốn. Trong Phật Pháp á, lấy tụ đạo làm lớn. Cho nên là một người Phật tử chúng ta thừa biết, ở trong chùa không phải người lớn tuổi là lớn, mà ai là người lớn tuổi đạo hơn là người lớn. Vì vậy có những người 5-6 tuổi, 10 tuổi đi vô tu rồi làm nội tà, đâu phải là như vậy. Cho nên nếu lấy cái tuổi đời mà làm lớn, mà trong khi không có tuổi đạo, thì người đó không thể hành đạo được. Tâm đời làm sao làm đạo được. Cho nên một người trong chùa tính theo tuổi đạo, ai xuất gia trước xem như người đó là tu huynh, ai thọ tỳ kheo trước xem như người đó là lớn, và ai là người thọ giới tỳ kheo nhiều năm thì sẽ lớn hơn người thọ giới tỳ kheo ít năm, dựa vào tuổi hạ lạp mà tính. Cho nên á, người 70 tuổi mà mới vô chùa xuất gia thì cũng phải đứng sau, ngồi sau, và thậm chí còn tới hầu một tỳ kheo mới 20 tuổi. Đây là cái điều mà các vị phải hiểu là như vậy. Nếu không có điều này thì Phật giáo trở nên loạn đi, và như vậy sẽ trở nên cái điều nghịch lý trong ở chùa. Vậy một người sống tới 70 tuổi mới vô xuất gia, cái là trở thành hòa thượng. Vậy thôi dạy gì đi tu, đợi 70 tuổi vô chùa làm hòa thượng cho nó sướng. Cái nghĩa nó là như vậy. Cho nên chúng ta thấy rằng chưa có một cái quá trình công phu. Vì vậy 70 tuổi nhưng tập khí đời càng dày chứ không có gì cả. Vì vậy nếu không tuân thủ những quy tắc ở trong chùa thì người này không bao giờ giác ngộ được, mà người đó chỉ bày tỏ cái bản ngã cầu danh và ham lợi lộc mà thôi. Vì vậy quy luật ở trong chùa là cái cách điêu luyện để ràng buộc giúp con người giải trừ tất cả những tập khí trần lao mà cả một cuộc đời của mình sống ở bên ngoài. càng sống già bên ngoài chừng nào thì tập khí càng nhiều hơn chừng đấy, và cái kiêu ngạo bản ngã kiêu khí lớn hơn chừng đấy. Cho nên khi vào trong một môi trường chùa là một môi trường điêu luyện để bỏ bớt những cái này, cho nên phải lấy tuổi đạo làm chính chứ không lấy tuổi đời. Vì mức độ lấy tuổi đạo cho nên nguyên tắc người xuất gia xem như là người xuất gia là lớn hơn người cư sĩ về mặt tuổi đạo. Cho nên ở đây chúng ta tôn một vị thầy tu là ở đây tôn trọng về đạo pháp, nhưng khi đối xử ở bên ngoài đời các vị như thế nào phải tôn trọng các vị như thế đó. Các vị đáng bà thì người tu cũng phải xem các vị như một người bà. Các vị đáng ông, người tu cũng phải xem các vị như ông, tức là trong cảm giác đối xử giữa người và người trong đạo đức. Không có nghĩa người ta đáng tuổi bà mình mà mình xem người ta như con, cái điều đó vi phạm đạo đức, không có chấp nhận được như thế. Cho nên về mặt đời thì người tu tôn trọng tuổi của người đời theo cái dạng gọi là kính lão đắc thọ. Còn trong nhà tu, người cư sĩ Phật tử xem quý thầy ở chỗ là người lớn tuổi đạo hơn mình cho nên mình tôn trọng. Đây là sự tôn trọng một cách hợp lý giữa người xuất gia và người đời, chứ không có mang cái nghĩa là ép uổng ai cả. Còn cái việc lại sự thật, tôi không có được cái này, trong quá trình của cuộc đời tôi muốn được cái này, và tôi cũng nghĩ rằng ai yêu cầu. Nhưng mà do các vị tự thành kính quý hòa thượng, quý thầy gì đó, các vị lại Phật, lại Tăng, các vị xem quý thầy như Phật vậy đó, rồi các vị lại gì đó, đó là việc của các vị. Còn riêng tôi không chấp nhận ai lại mình cả. Cái việc đó tôi nghĩ các vị lại Phật có phước hơn. Cho nên riêng bản thân tôi không có thừa nhận sự lại của các vị dù bất cứ lý do gì. Còn trên nguyên tắc tập thể, đó là cái việc mà hành lễ theo cái nghi lễ của Phật giáo, không thích cứ đứng ngoài vậy thôi. A Di Đà Phật. Bạch đại đức giảng sư, con có nghe có nhiều cách bố thí tài, bố thí pháp, bố thí ba la mật, con không hiểu rõ bố thí ba la mật. Xin thưa các vị, cái chữ bố thí tài, bố thí pháp, bố thí gì đó và bố thí ba la mật nó phải là như vậy. Trong hành động tài thí, pháp thí đều có thể là ba la mật. Một hành động có thể là ba la mật mà một hành động có thể là thông thường. Bây giờ tôi bố thí cho người khác 1.000 đồng. Trong hành động bố thí này có thể là ba la mật mà có thể là hành động thước báo nhân thiên. Hành động thước báo nhân thiên có nghĩa là mình bố thí để mình có phước báo, để mai này mình được giàu có của ăn của để. Cái hành động này nó xuất phát từ cái là cũng là lòng lương thiện, nhưng mà cái lương thiện đó nó mang cái nghĩa là cầu cho mình có một phước báo tương lai. Thì phước báo tương lai của chúng ta trong hành động bố thí, chúng ta sẽ có ăn có mặc trong đời hiện tại và tương lai về nhân quả. Đó thuộc về gọi là hủ lậu, và hành động đó không thể gọi là ba la mật. Còn hành động ba la mật là như vậy, xuất phát từ bồ đề tâm, bố thí cho một người này nhưng mà không có nghĩa là để có phước báo mai này để thọ hưởng, mà vì bằng tình thương chân thật, bằng lòng đại bi một con người khổ đau và ban tặng như vậy thôi, mà không nghĩ ân nghĩ nghĩa nghĩ tình, và không cần thiết là người này có trả lại cho chúng ta, và chúng ta cũng không bận tâm vào hành động này. Vì các vị Bồ Tát tại sao phải hành ba la mật? Hành ba la mật có nghĩa là đừng để hành động này lưu phước báo cho họ. Bởi vì trên nguyên tắc có phước báo là phải tái sanh để hưởng. Cho nên các vị hành ba la mật có nghĩa là đừng để hành động này trở thành phước báo, mà hành động này trở thành vô lậu, đó là Phật quả vô thượng bồ đề. Vì vậy các vị Bồ Tát, các vị Thánh một đời cuối cùng không muốn tái sanh, thì các vị này phải thọ hưởng tất cả những phước báo mình đã tạo, đồng thời phải trả hết nghiệp mình đã tạo trong cõi nhân thiên này, để khi bước vào niết bàn sẽ không vướng với bất cứ một cái pháp hủ lậu nào cả. Vì vậy phước báo cũng là cái phước cho tất cả những vị mà gọi là đi con đường niết bàn tịch tịnh. Cho nên không có một bậc thánh, không có một vị Bồ Tát hành động nào để lưu phước cho mình cả. Chỉ có con người trên cái mức độ lương thiện bình thường cầu nguyện hành động mình trong phước báo hữu lậu nhân thiên. Hữu lậu nhân thiên có nghĩa là hành động phước báo này để tái sanh trở lại để hưởng. Các vị hiểu không? Vì vậy hành động tái sanh để hưởng thì không gọi là ba la mật. Bởi vì cái từ ba la mật có nghĩa là đến bờ kia, làm một hành động bố thí trì giới nhẫn nhục gì đó đều là vì đến bờ kia. Cho nên bất cứ hành động nào cũng vì mục đích giải thoát, chứ không vì mục đích cầu giàu có hạnh phúc tương lai. Các vị phải hiểu cái từ ba la mật là như vậy. Cho nên cùng một hành động có thể ba la mật, cũng có thể là phước báo nhân tiên, tùy tâm nguyện thực hiện của mọi người. Nếu các vị đã sắp vào niết bàn thì hành động này cầu phước báo để làm gì, để tái sanh để hưởng chi nữa. Cho nên những người đã vào niết bàn thì không cần thiết. Hành động của người ta điều hành động là ba la mật hết á, để trở nên tính vô lậu của một vị Phật, của một bậc thánh mà. Còn hữu lậu có nghĩa là không ba la mật, có nghĩa là làm như thế nào, bằng thái độ nào, tâm niệm nào, nguyện vọng nào để có phước trong hôm nay và ngày mai, đều là vấn đề gọi là phước báo hữu lậu nhân tiên. A Di Đà Phật. Câu này câu cuối cùng nha. Các vị nói là tu tập như thế nào để đạt đến vô ngã, thì cái này tôi đã chia sẻ với các vị nhiều bài giảng. Thuyết vô ngã trong Phật giáo và vô ngã giữa đời thường. Và vừa qua tôi trình bày một bài trong cái lễ Phật Đản vừa rồi, là cái bài giảng tìm hiểu thuyết duyên sinh vô ngã trong Phật giáo. Đây là một cái học thuyết mà gọi là chân lý căn bản trong Phật giáo. Tự thân chúng ta phải hiểu cái từ vô ngã là gì. Chúng ta phải hiểu tự thân vô ngã có nghĩa là không có một cái quan điểm về cái tôi, cái ta và cái cố chấp theo cá tính. Như vậy thì ở đây mỗi một con người có hình thành một cái ngã, tức là theo cái quan điểm chấp ngã của chính mình, là cái tôi về cái ta. Khi chúng ta được khen, chúng ta cảm thấy vui, đó là cái ngã của chúng ta được tâng bốc. Khi chúng ta bị chỉ trích, bị chê, chúng ta buồn, chúng ta giận vì cái ngã chúng ta bị tổn thương. Như vậy cái ngã là một hình thành một cái cá tính rõ nét trong cái ta, cái tôi của mỗi con người. Đó là cái vấn đề để gọi là phiền lụy và khổ đau. Đến thấy một người đẹp hơn chúng ta sanh tâm ganh tị, có nghĩa là cái ngã này chúng ta cảm thấy mình thấp hơn người khác, người khác đẹp hơn mình cho nên mình không cam. Thì đó là cái ngã của mình, là mình muốn chống đối lại, mình muốn phá những cái người khác hơn mình. Như vậy cái ngã đây là hình thành nên cái cá tính rất đặc thù của mỗi chúng sinh. Có người danh tị nhiều, có người sân nhiều, có người tham nhiều, có người thế này thế kia nhiều. Tất cả những cái đó hình thành nên cái gọi là chấp ngã của mỗi con người chúng ta. Và hình thành hơn nữa là bản thân của mỗi con người là một cái tổng hợp giả tạm, mà chúng ta lại cố chấp cho thân này là thật. Như vậy cái thân này là thật, cho nên chúng ta phải tạo nhiều nghiệp chướng cho thân này. Ăn sung mặc sướng cũng vì thân này, hưởng thụ cũng vì thân này. Nhưng cuối cùng thân này đi về đâu? Đây là quan niệm của Đạo Phật. Và thân này bất cứ một ai cũng sanh già bệnh và chết. Như vậy vô ngã là cái gì? Cái này không tồn tại vĩnh viễn, cho nên Đức Phật gọi là vô ngã. Chúng ta thấy rằng đầu tiên Đức Phật đi dạo bốn cửa thành, Đức Phật nhận ra điều gì? Sanh lão bệnh tử. Như vậy Đức Phật hỏi Sa Nạp rằng: Sa Nạp à, ta có sanh, ta có già, có bệnh và ta có chết không? Đúng không? Đầu tiên Đức Phật biết mình có sanh già bệnh chết không? Không. Đức Phật ban đầu khi là thái tử, Đức Phật không biết mình có sanh già bệnh chết nha. Nên nhớ là như vậy. Cho nên đầu tiên Đức Phật thấy một người già, Đức Phật hỏi Sa Nạp: cái đó cái gì vậy? Các vị có nghĩ rằng Đức Phật mà ngáo quá không? Đâu có. Đức Phật thấy một cái người bệnh, Đức Phật hỏi cái gì vậy? Rồi Đức Phật lại thấy một xác chết, Đức Phật cũng đều hỏi cái gì vậy? Thì Sa Nạp mới nói đó là người già, đây là người bệnh, đây là xác chết. Đức Phật mới hỏi ta có già không? Thì lúc Sa Nạp mới nói sao? Rồi đây ngài cũng già như bao nhiêu người. Rồi hỏi thấy người bệnh, hỏi ta có bệnh không? Rồi đây ngài cũng bệnh như bao nhiêu người. Rồi thấy thi ma xác chết, hỏi ta có chết không? Sa Nạp mới nói rồi đây ngài cũng chết như bao nhiêu người. Lần đầu tiên Đức Phật hiểu được con người này có già bệnh chết. Tại vì cái việc này là Phụ Hoàng đã bưng bít ở trong cái cuộc đời của ngài. Nhớ là vậy nha. Bởi vì khi Tiên A Tư Đà tiên đoán rằng ngài có hai con đường để lựa chọn: một là làm vua chuyển lên thánh vương, còn hai là đi xuất gia sẽ thành Phật. Nhưng cái biểu hiện trong cuộc đời của thái tử là biểu hiện làm vua hay là biểu hiện làm Phật? Biểu hiện làm Phật. Chính chỗ đó vua cha quá sợ, cho nên tạo mọi thứ bưng bít hết tất cả mọi điều này trong cuộc đời của, cho nên ngài không biết về điều này. Lần đầu tiên khi hiểu được rằng bản thân ngài cũng sanh già bệnh chết, Đức Phật thất vọng về bản thân này vô cùng. lần đầu tiên Đức Phật hiểu con người là vô ngã, có nghĩa là không tồn tại mãi mãi. Các vị hiểu ý này không? Cho nên cái gì để gọi là ngã thì cái ngã này nó phải tồn tại mãi mãi. Thứ nhất là không bị chi phối bởi vô thường. Thứ hai là có khả năng sanh muôn pháp. Thứ ba là không thay đổi theo thời gian. Như vậy thì ở đây bản thân con người vô thường không? Đổi thay không? Như vậy con người vốn vô thường, vốn đổi thay, vốn không tự tại tự chủ được, cho nên con người vô ngã. Vô ngã chỉ là giác ngộ nhận thức mà thôi. Còn vượt qua vô ngã để vào niết bàn, đây là một giai đoạn nữa. Cho nên tôi có viết một cái bài viết là vô ngã chưa phải là điểm dừng. Các vị có thể đọc lại từ trong cái website Phật Pháp ứng dụng của tôi, cũng có thể đọc ở trong Đạo Phật Ngày Nay. Và tôi có giảng một bài giảng là duy ngã độc tôn, tôi cũng có phân tích về vấn đề này. Cho nên chúng ta thấy rằng bàn luận cái này thì rất là nhiêu khê, nhưng mà tôi muốn nói một cách gián tác là để đi đến vô ngã thì con người tự thân phải hiểu rằng vô thường, bản thân này không mãi mãi là vô ngã rồi. Cho nên gặp phải bất cứ một điều gì trong cuộc đời, chúng ta phải quán chiếu được tính vô ngã của nó. Có nghĩa là khi chúng ta đau bệnh, chúng ta phải giác ngộ được là con người vốn vô ngã. Khi ai lỡ làm cho mình chảy xước, phải nhận thức được bản thân này vốn giả phạm, không cần thiết phải bực dọc với những điều đó. Chúng ta tập từ lần những cái gọi là vô ngã. Cách nay 20 năm, tức là lúc đó tôi mới 19 tuổi, chưa là tỳ kheo, thì ở chùa tôi, thầy tôi này có cúng sao. Và tôi lúc đó tôi về dịp Tết tôi cũng đi cúng sao với thầy á. Các vị biết rằng khi cúng sao thì có đốt đèn cầy, các vị biết không? Mà lúc đó tôi cũng mặc áo tràng lam, nhưng mà lam tay rộng một chút chứ không phải như các vị, cái lam của sa di tay rộng 4 tấc. Thì khi mà lúc đốt đèn á, đúng là mình ngu. Đốt đèn thì người ta trong đốt ra, đốt ngoài đốt vô à. Cho nên khi đốt ngoài đốt vô, cái đốt tới trong cái tay mình nó bị vướng đèn, nó cháy mà không hay, lo đốt thôi. Thì khi cái tay áo tôi bị cháy rồi đó, thì những người Phật tử xung quanh nói phải cháy kìa. Xin thưa với các vị, thì tôi nhìn xuống tôi thấy cháy. Thì đây là một cuộc lễ đang trang nghiêm và đông người như vậy, không có một lý do gì để chúng phải động. Cái tay còn lại của tôi nắm hết toàn bộ này, tức là nắm cái áo đang cháy như vậy. Điều gì xảy ra? Điều đương nhiên là tay tôi phải nắm trọn giải, đã chảy thành nước. Như vậy khi tôi nắm như vậy rồi, tôi biết rằng đau không? Đau chứ, đau thấu tim luôn rồi chứ. Nhưng tôi hiểu rất rõ là việc nên làm trong giây phút này không có nghĩa là để thiên hạ phải động chúng như vậy. Khi tôi hốt, tôi nắm trọn và tôi im lặng như thế này thì mọi người im theo, và tôi cứ điều nhiên cho trọn một thời kinh. Thầy cũng không biết, những người đứng phía trên không biết là gì, nhưng điều đương nhiên rằng tay mình bị phỏng hết toàn bộ. Nhưng điều đó tôi muốn nói cái gì? Thật ra phải tập cho con người của mình phải vượt qua những thử thách mà mình cảm thấy rằng là đó là những điều rất nhỏ trong cuộc đời của chúng ta. Nếu để gọi là vô ngã thì việc đó không đáng là bao, nhưng nó cũng là cái cách để chúng ta chứng minh rằng là chúng ta đang từng bước vượt qua những thử thách và rào cản của bản thân. Tôi đây tôi nói nhằm cái gì? Tôi nói để tôi muốn chứng minh rằng các vị muốn tu vô ngã, các vị phải vượt qua được những chặng rào vặt vãnh như thế. Còn ở đây, buổi sáng hôm qua đúng không, tôi có nói với các vị rằng những người ni tu hành muốn làm Phật, muốn làm tổ tôi chưa biết, nhưng nữ tánh chưa từ bỏ thì đừng hòng làm Phật làm tổ. Bây giờ đụng cái gì cái ý é, lấy sâu cũng ý é, đụng tay tức một chút cũng ý é, nữ tánh không bỏ làm Phật làm tổ làm gì. Cho nên tôi không muốn nói làm Phật làm tổ gì, bỏ qua nữ tánh trước đi, rồi lúc đó muốn làm ông gì bà gì đó làm. Cho nên tôi nói thật lòng, cái đó là từ trong học thuyết Phật dạy cách đây cũng khoảng 20 năm, hơn ngày mà tôi tốt nghiệp trường trung cấp. Các vị biết ngày đó tôi mặc cái chiếc áo mà màu nâu trong cuộc đời của mình, là lần đầu tiên trong cuộc đời dành dụm đồng tiền mua được một cái chiếc áo màu nâu để mặc, cái chiếc áo ngày xưa gọi là chiếc cát á. Thì đó là quý lắm rồi các vị, nói chung là mặc cái đó thuộc về trưởng giả rồi đó, trưởng giả học làm sang á. Xin thưa các vị, ngày đầu tiên mình tốt nghiệp ra trường cũng đồng nghĩa ngày đầu tiên đem chiếc áo đó ra mặc. Thì trong cái quá trình mà tôi đi lên chánh điện, bữa đó có công việc gì đó, thì một cô giáo trước đó có dạy tôi, Thì khi mà cổ cầm một nắm nhang vậy nè, 7-8 cây gì đó tôi không nhớ, thì cổ đang lại Phật. Cho nên khi đi giáp mặt vậy nè, cổ giật mình, cổ thấy tôi cái cổ xá, thì cổ xá vô tình cổ lụi nguyên cái đám nhang nó vô ngực tôi. Các vị biết rằng xiết cát mà đụng lửa thì sao? Trời ơi, nó mê chưa từng có. Cho nên cô đẩy vô bao nhiêu cây nhang là bao nhiêu lỗ trên cái ngực thế này. Các vị biết đầu tiên tôi hiểu điều gì? Chưa nhìn nhưng mà tôi biết đầu tiên là cái áo mình bị cháy. Nhưng tôi phải tự vượt qua, cho dù trong lòng có đau cách mấy, nhưng mà tôi không để cho người ta phải ngại ngùng. Tôi không để ý tới cái vết mà cổ đâm tôi, mà tôi chỉ cảm thấy rằng cổ đang bối rối trước hành động đó. Cho nên tôi mới nói rằng cô yên tâm không sao đâu, vì tôi không quan trọng và nhìn tới cái chỗ bị cháy. Cho nên cái mức độ mặc cảm của cô cảm thấy nhẹ nhàng hơn, mặc dầu trong lòng tôi rất đau. Các vị biết đó là những cách thức để chúng ta bắt đầu vượt qua những cái cách tập dần về ngã và sở hữu của ngã. Tôi muốn nói để các vị lấy đó là chứng minh cho cái chánh niệm và tu tập của chúng ta, chứ tôi không nhằm khoe khoang những cái điều đó để làm gì với các vị. Nhưng mà trên cái lộ trình tu tập, việc gì cũng có thể xảy ra. Và người con Phật phải đinh ninh rằng là làm gì trong mọi bối cảnh mà chúng ta có được để giải quyết các vấn đề tốt nhất. Và người con Phật phải đầy chấp nhận cái thiệt thòi về phần mình, thì việc gì giải quyết cũng xong. Các vị phải hiểu về điều đó. Trên cuộc đời này, cái gì chấp nhận thiệt thòi về phần mình thì điều giải quyết xong. Và người tu hãy lấy điều này mà đi trên hành đạo. Nó là những cái cách như vậy. Cho nên đây là một câu, nó trở thành một đề tài quan trọng trong Phật giáo, chứ không phải là điều mà tôi nói qua vấn đề vấn đáp như thế này. Nhưng tôi muốn nói một chút đỉnh để các vị thấy rằng giá trị của lời Phật dạy và ứng dụng trong cái vấn đề gọi tu tập chuyển hóa để vượt qua những rào cản từng bước của chính bản thân mình. Thôi thời gian đã hết rồi, tôi xin chân thành cảm ơn các vị đã dành thời giờ để tái chung lắng nghe. Chúng ta tạm dừng và cũng như là xem như là chia tay tại đây. Lời cuối cùng xin chân thành cảm ơn các vị đã dành thời giờ quý báu quý lắng nghe. Chúc các vị luôn an lành.